Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 4 tháng 7 năm 2021. Tổng cộng là 47, hơn 47 bạn đọc. Rồi, trước hết xin mời Elise lo cái chương trình vấn đáp của tuần này.
Dạ, em xin chào quý bạn đạo. Anh Bảo có thông báo cái khóa kinh A Di Đà.
Elise nói đi.
Em xin thông báo cái khóa A Di Đà ha, cái kinh A Di Đà. Thật sự mà nói cái khóa này rất là khó, cái này do yêu cầu của bạn đạo. Cho nên em với anh Bảo sẽ cố gắng tìm một số tài liệu, tại vì những cái gì mà trong kinh A Di Đà đó thì nó rất là khó, cho nên phải tìm rất là nhiều tài liệu của Đức Thầy để lại, cũng như một số sách của ông Tư phải đọc qua thì mới làm được cái khóa này. Và do cái yêu cầu của bạn đạo cho nên cái khóa này sẽ được mở vào cuối tháng 9. Thì những cái câu hỏi mà gửi về đó thì em hy vọng bạn đạo gửi trước ngày 30 tháng 8. Thì nếu có câu hỏi thì sẽ có cái khóa này, và không có câu hỏi thì sẽ không có mở khóa này. Và những cái phần để ý, những cái phần câu hỏi sẽ đặt ra vào cái phần ở trong cuốn sách Kinh A Di Đà. Nếu ai có để ý, cái phần đánh đậm á, là cái phần đó từ Kinh A Di Đà của ngoài, người ta đã dịch từ tiếng Phạn ra rất là nhiều năm ha, không biết bao nhiêu ngàn năm rồi, thì cái đó là của bên ngoài. Và ông Tư đó thì ông sẽ phiên dịch từ đó mà ông diễn giải ra cho mình. Thì cái phần mà chữ bình thường đó là cái phần đó là phải đặt câu hỏi trên những cái phần đó, chứ không phải đặt trên câu hỏi những cái chữ đen đậm nha. Là cái chữ đen đậm đó là kinh đời, kinh A Di Đà ngoài đời người ta dịch ra từ tiếng Phạn. Mình không có khả năng để giảng những cái chữ đó, mình chỉ có giải một phần những cái câu mà ông Tư đã giải rồi từ cái đó mà ra. Trên phân biệt rõ ràng cái phần mà chữ bình thường nha, chứ không phải cái phần chữ đậm. Có nhiều người hỏi trên những cái phần chữ đậm, thực sự những cái chữ đó rất là khó, tại từ tiếng Phạn và chùa họ đọc từ những cái chữ đó chứ không phải của mình. Ông Tư thì từ những chữ đó ông Tư giảng ra cho mình, thì đặt trên những câu hỏi, và nhớ là câu hỏi nó nằm ở trong cái phần của ông Tư diễn giải chứ không phải nằm ở trên cái phần chữ của Kinh A Di Đà ngoài đời.
Thì cũng sẵn nói về kinh A Di Đà thì thầy cũng có nói là khi mà thầy đọc cái cuốn kinh A Di Đà và thầy phân giải ở Úc á, thì lúc đó thầy có nói là thầy sau sau này thầy có nói là thầy không có giải hết, thầy để lại một khúc để cho mình phải tự giải, cho nên có nhiều đoạn thầy đọc và thầy đọc qua luôn vậy thôi, thầy không có giải gì trong những cái đoạn đó hết. Thì thầy nói thầy cố ý làm như vậy chứ không phải là thầy không có muốn phân giải hoặc là quên phân giải, nhưng mà thầy muốn cố ý làm như vậy để sau này mình tu rồi mình ráng mình cố ý mình phân giải những cái phần đó, thì cái đó mình phải hiểu không. Thì bây giờ thì trong mấy cái phần mà kinh nãy Eli có nói những phần chữ đậm đó, là nó từ trong cái cuốn kinh A Di Đà mà của Phật giáo á, thì cái đó nó cũng mấy ngàn năm nay nó cũng đã bị tam sao thất bổn rồi, thành ra nó không phải sai gì nhiều, nhưng mà nó cái số chữ số câu thì cũng giống nhau, nhưng mà có nhiều chỗ cái chữ này nó khác cái chữ kia, thành ra nó cũng đã bị tam sao thất bổn, thì mình không có khả năng nào biết cái nào là đúng 100%, nhưng mà mình chỉ coi là cái cuốn của mình đó, thì nó cũng có những cái, một là nó lấy cái bản này, hai lấy bản kia, có nhiều cái mình không giống ai hết trơn, là cái đó có lẽ là mình đánh sai gì đó không biết, nhưng mà cái đó nói cho hiểu để biết là mình cố gắng mình tiến gần lại cái bản gốc của Phật giáo thôi, chứ mà bây giờ cái đó có trúng hay sai gì nữa mình đọc mình cũng chẳng hiểu gì, mà bên Phật giáo người ta đọc người ta cũng không hiểu gì, tại cái đó từ chữ Phạn mà ra, thành ra trong những cuốn sách mà của bên Vô Vi in từ cái bản gốc của cái Vô Vi là cái cuốn kinh này đã nó cũng đã có những cái lỗi rồi, mà những cái lỗi đó không phải là của ông Tư dịch sai giảng sai, mà cái lỗi là cái do có thể là do cái người đánh máy hoặc là do cái người sắp chữ để in, thành ra có nhiều cái nó sót hoặc là nhiều cái nó có lỗi chính tả, mà nhiều cái thì mình cũng phải một thời gian nghiên cứu mình mới biết cái nào trúng cái nào sai, ví dụ có chữ lên chỗ này vậy chỗ kia in vậy, hỏi thầy thầy nói ở cái đó là nó sắp chữ sai nhưng mà thầy không có nói cái nào trúng hết, vì cái đó nó đòi hỏi mình phải đi nghiên cứu coi cái nào trúng, tại vì trong sách một cuốn sách mà ở đầu như vậy mà cuối như vậy á, thì nó hơi kỳ lắm, thành ra mình làm thống nhất lại á, thì cái cuốn mà Kinh A Di Đà mà ấn bản năm 2021 là cố gắng sửa hết những cái lỗi như vậy, nhỏ nhỏ thôi, nó không có quan trọng, nó không phải là nó làm cho mình hiểu hiểu tắt hết cái những cái gì ông tư giảng, nhưng mà có nhiều cái sai đó, nó có thể làm cho mình không hiểu luôn, mình không hiểu cái chữ đó đánh đánh sai một chữ, nhưng mà nếu mà mình không có nghiên cứu, mình không suy nghĩ á, thì mình không biết nó nói gì, thì mình bỏ qua luôn, bỏ một chữ hai chữ trong cuốn kinh thì cũng không phải là trầm trọng lắm, nhưng mà mình muốn cho nó hoàn tất á, thì mình thấy được cái gì mình sửa cái đó, mình phải theo dõi, chứ nếu mà mình in ra một lần rồi mình bỏ nó luôn á, thì mai mốt cái lỗi đó người ta khó thấy. Rồi chỉ có vậy thôi, không biết Eli có muốn thêm gì không?
Thì em cũng mong là bạn đạo ở bên Việt Nam cũng như ở nước ngoài mà muốn có cuốn sách năm 2021 thì gửi email về số đạo vô vi gmail.com hay là liên lạc với anh Bảo hay là Elise để nhận cái quyển sách đó. Cái đó là phát tâm của bạn đạo muốn làm cho mọi người được có quyển sách đó. Thì em nghĩ là nếu mà mọi người có một quyển thì đặt cái trên cái quyển 2021 thì dễ hơn ha. Mình lấy cái quyển cuối cùng là quyển 2021. Nhớ là đặt trên cái quyển đó nha. Bạn đạo Việt Nam không có đừng có ngại, là tại vì có nhiều người ngại nói là không có đóng góp mà xin sách cũng kỳ, thì không có sao hết. Cái này là do bạn đạo phát tâm muốn cho mọi người đều có cái quyển sách này. Cho nên không có gì hết, mọi người phải có một cuốn. Nhưng mà cũng nói luôn, bên Việt Nam hiện thời đang có dịch, cho nên muốn gửi đi cũng khó khăn lắm, là tại vì người ta không có ra khỏi nhà được. Tuy nhiên cũng cứ gửi về, là hễ mà ngày nào mà cho thả ra là cứ gửi, thả ra là cứ gửi. Nhưng mà người bên nước ngoài thì dễ hơn, tất cả những người bên bạn đạo bên nước ngoài nên có một quyển. Và cũng nói luôn, cái kinh A Di Đà mình chỉ giải thích một phần nào đó trong cái lời giảng của ông Tư mà thôi, chứ không phải là hết tất cả những cái gì của ông Tư nói là mình hiểu hết. Và không phải chỉ có một cuốn kinh A Di Đà là đủ để giải thích hết tất cả những thứ đó, tại vì ông Tư có bốn quyển, là có kinh A Di Đà, có đời đạo song tu, có phép xuất hồn, có mơ duyên quái mộng và tình trong bốn bể. Những cái bộ sách đó nó hỗ trợ rất là nhiều cho cuốn kinh A Di Đà. Nếu ai dựa trên một mình cuốn A Di Đà mà nói là hiểu hết cuốn kinh A Di Đà thì không có phải đâu, nó phải đủ các cái bộ đó, đọc hết những cái phần đó rồi mới hiểu được, là nó hỗ trợ cho cái quyển kinh A Di Đà rất là nhiều. Tại ông Tư ông diễn giải ra mà, sau đó ông diễn giải ra rất là nhiều thứ ở trong bốn cái quyển kia rồi. Thì
Rồi.
em thấy bạn đạo nên liên hệ với tụi em ha, để được cái quyển sách đó nha. Đừng có ngần ngại gì hết nha. Em cũng xin nói là cái này là phát tâm của bạn đạo rất rất là tốt. Họ muốn tất cả mọi người đều có quyển sách này. Vậy thôi, chứ không có cái mục đích gì khác ngoài cái chuyện là muốn mọi người đều có quyển sách quý này. Còn ai mà không hiểu cái quyển sách đó có quý hay không thì mình không có quan tâm. Chỉ quan tâm những người nào muốn nghiên cứu về những lời giảng của ông Phật, ông giảng cho mình. Ông đem xuống thế gian, ông giảng cho mình. Rồi mình học lại những cái lời đó. Một phần nào hay phần đó, chứ không phải nói hứa 100% là các cái câu giải ở trong cái bài khóa học Kinh A Di Đà là được giải hết 100%. Tại vì tài liệu của ông Tư để lại rất rất là ít, chỉ ngoài những cái quyển sách đó mà thôi.
Thầy giải cũng một phần thôi chứ thầy cũng không có giải hết.
Dạ đúng rồi, mà thầy cũng có nói những cái lời giảng của thầy là lúc nào thầy giảng thì cũng mở ra gì đó để cho người ta hỏi, mà có khi người ta không hiểu người ta không hỏi thôi, chứ không phải là ổng cố tình hết. Có nghĩa là có những lời giảng ông thầy chừa lại cái khoảng đó cho mình hỏi, mà tại vì mình không có nghiên cứu cái thời gian đó nên không có hỏi.
Thì thôi mình làm được cái gì mình làm
Dạ, cái gì
ha.
mình có thì mình sẽ cố gắng, cho nên cố gắng gửi về trước ngày 30 tháng 8 tất cả những câu hỏi, thì lấy từ đầu đến cuối đó Tú, cứ lấy hết không có sao hết, cứ hỏi trong cái quyển sách đó. Chị sẽ nói luôn ha, từ cái quyển sách đó là bắt đầu trong cái quyển kinh A Di Đà là từ số 9 đó trở đi đó, là hỏi đó, 9 trở đi, tất cả cái đó là có gồm số 9 trở đi, hỏi tới cuối của cái đó là
Số 9 là
một.
cái gì?
Số 9 là trang 9 á, tới
À.
trang 9 tới 189 là được đó, là tới đó đó. Nhưng mà có những cái chữ như cái này mình không có giải được nha. Ari Ajirida
Đó là của cái đó là cái kinh kinh gốc từ chữ Phạn ra mà sao mình giải được?
Dạ không, ông Tư thì ông cũng có giải, nhưng mà những cái chữ mà
À.
em nói đại khái như vậy đó là tại vì cái kinh nó chùa, nó cái kinh nó chùa.
Là gốc từ chữ Phạn ra mình đâu có giải được.
Những
Thì
cái chữ này là mình không có đụng vô, là chỉ có giải những cái lời mà của ông Tư ông giải mà mình không hiểu, mình sẽ đặt trên những cái lời lợi ích đó ha.
là chú giải thôi, chứ còn cái kinh mà gốc từ chữ phạn thôi mình chịu thua, mình đâu có học chữ phạn đâu.
Hôm qua học kéo dài bao lâu thì không biết, cái Tú khi nào em đặt câu hỏi mà bên đây mà anh bảo mà trả lời hết được đó thì mình kết thúc, còn không hết thì kéo hoài. Thì 1 tháng 1 lần cố gắng nhé, không có sao hết.
Rồi đi coi coi nếu có câu hỏi thì có khóa, còn nếu
Không
không
có là không có nhìn.
có thì mình không làm thôi nha, cái này là theo lời yêu cầu của bạn đạo thôi.
Dạ, tại nó khó lắm á, nói trước cái này rất 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 là khó, không phải
Nhưng
đơn giản.
mà nếu mà mình gom lại hết những lời của thầy giảng thì chắc mình cũng
Được
hiểu được
số
thêm,
hả? Được số.
cũng hiểu được thêm là mình ngồi đọc mà mình không có tài liệu á.
Dạ, xin. Rồi, được rồi, cảm ơn nha. Rồi, bắt đầu câu đầu tiên. Tại sao nói chúng ta là đạo diễn, chúng ta là người hát nhiều tuồng và chúng ta không có xem thường hát của chúng ta? Cái này anh Bảo biết nè. Anh Bảo trả lời đi, tại sao nói chúng ta là đạo diễn?
Mình là đạo diễn là tại vì mình phải sắp coi cái tuồng mình đóng như thế nào. Mình xuống đây là mình đã đóng tuồng rồi, ông trời ông cho mình vô một cái hoàn cảnh là cũng như một cái vở tuồng rồi, mà bây giờ coi mình đạo diễn là coi mình sắp coi mình phải đóng như thế nào, mình phải xử sự như thế nào, rồi cái khởi đầu nó như thế nào, mà mình muốn nó kết thúc như thế nào, nó diễn ra như thế nào. Cái đó mình cũng có là diễn viên mà mình cũng là đạo diễn nữa, mình cũng là diễn viên mà mình đạo diễn nữa. Mà mình đóng hết tuồng này á thì mình cởi áo ra đi, cởi áo là trả lại cái xác phàm này nè, cái áo nè, áo tạm trong cái vở tuồng này thôi, chứ kiếp sau ra khỏi xác này là cái mặt mày nó khác rồi, đâu có thầy nói đâu có giống nữa, nó biến dạng rồi. Thành ra đóng cái vở tuồng này cái mặt mày mặc như vậy, cái áo như vậy thì cái xác nó như vậy, trong một cái hoàn cảnh như vậy, mà cái hoàn cảnh thì nó thay đổi liền liền, thành ra cái trong cái cuộc sống của mình đó, là những cái tuồng nó cũng đổi tùy theo cái sự tiến hóa của mình, mà những cái vở tuồng mình đóng nó phải đổi thôi. Kiếp này đóng vai vậy chứ đâu có biết là kiếp trước là đóng vai gì, mà kiếp trước người đó là cái gì của mình.
Nhà mình cũng làm cái ông bầu hát cũng giống như ông thượng đế vậy đó, mình với ông thượng đế giống nhau. Ông thượng đế thì là một cái bầu cho mọi người, bây giờ mình cũng là một cái bầu cho con cái vợ chồng mình đó. Người nào giỏi thì lên lớp cao, người nào mà không có siêng năng thì đi xuống thấp vậy đó. Nó mỗi một người đóng một cái tuồng rồi sau đó mới ra đi. Rồi câu tiếp theo ha, người tu là phải hiểu mực thước. Vậy mực thước là gì? Mực thước là gì? Ông
Tức
Dương ông Tư nói đó, ông Tư nói là mình là người tu là phải nói chuyện có mực thước đó.
phải biết trật tự, phải biết cái lễ, mực thước
Dạ.
là phải biết cái lễ, phải biết cái trật tự như thế nào, mình ở dây mình ở từng giới nào, mình đối xử mình ăn nói phải như thế nào, một cái cõi nhẹ là cõi nào, một cõi nặng hồ đồ là như thế nào.
Yeah, mực thước cũng có nghĩa là mình nói chuyện có trật tự, có khuôn khép, mẫu mực, có lễ độ ha. Mực thước là vậy, mình muốn nói thì phải suy nghĩ, đó là mực thước.
Chứ không phải muốn nói gì nói, muốn nói càng ai, muốn chửi ai chửi, cái đó là không đúng.
Người tu là phải thanh nhẹ, mà thanh nhẹ thì đâu có phát ngôn bừa bãi
Ừ.
đâu, đâu có nói bậy được.
Chỉ làm thiện, không có làm ác.
Nhà cũng giống như ông thượng đế vậy đó. Nhưng mà thượng đế thì giống hai vai, còn mình đóng con vai thôi, thể thiện thôi. Vai ác mình đóng là mình mệt lắm. Mình đóng luôn vai ác của ổng là mình mệt lắm, mình
Mình
nhận
không
hết rồi.
đủ, mình không đủ thiện.
Rồi Phật sự à, nói về Phật sự, thật sự Phật sự đó là một cái đề tài mà gom lại đó thì nó rất là nhiều vấn đề, nhưng mà chỉ nói sơ Phật sự có nghĩa là mỗi cái tầng giới đi ra khỏi cái bản thể này được có Phật sự. Trong cái bản thể mình thì có long thần ha, long thần là con rồng nha, thầy nói long thần là con rồng hỗ trợ cho mình ha. Thì cái Phật sự có nghĩa là để giáo dục cho mình cũng như thử thách mình khi mình đi ra khỏi cái bản thể này. Từng nào cũng có Phật sự ha, ngay cả thế gian cũng có Phật sự, là trong cái cõi thiêng liêng của mình là có thần thổ thần thổ địa cũng là Phật sự đó. Cũng như ví dụ như là một người nào đó chưa có từng tu và vô tình ai đó gửi một cuốn sách tới thì họ thức tâm họ tu, hoặc là họ vô tình họ nghe một lời giảng ở ai đó qua một người thứ ba, hoặc là họ tìm ở trên YouTube hay là trên một cái nơi địa điểm nào đó, hoặc là ở một cái phương tiện công cộng đại chúng nào đó, họ thức tâm họ tu, đó là do cái Phật sự họ dắt tới. Có nghĩa là có những cái luồng điển cũng giống như thổ thần thổ địa, họ dắt tới để cho mình thấy được những cái đó, để mình phước tức tâm mình đi tu. Đó là những người có tâm tu á, có những cái căn cơ tu ngày tiền kiếp á, thì họ sẽ được dắt tới là nhờ Phật sự đó. Phật sự họ giúp mình rất là nhiều, nhưng khi mà ra khỏi bản thể thì Phật sự cũng có nhiều thử thách với mình lắm, làm cho mình chán nản gì đó, rất là khó. Và Phật sự cũng là cho mình nhiều cái cơ hội khi mình đi lên trên cao. Câu tiếp theo hỏi: thần thánh tiên Phật khác nhau chỗ nào? Em sẽ cho nghe hết cái này rồi em sẽ nói thêm ha.
Thưa thầy, thánh thần tiên Phật khác nhau thế nào? Thánh là còn làm việc cho mặt đất nhiều lắm, thánh giới làm việc đạo đức về mặt đất, còn tiên thì làm về cái cảnh hư không. Và tiên nó có địa tiên thì hợp với thánh, địa tiên hợp tác với thánh, theo còn thiên tiên là hợp chuyển qua cái địa tiên. À, nhưng mà thiên tiên thăng tới cái Phật giới, còn Phật á, là tu để trở về thanh, và sau cái thanh đó Phật sau này phải học để chịu trách nhiệm trở lại các giới như này, chuyển qua cái các giới như này thăng hoa. Thế nhiều vị Phật hiện tại đi tới thanh rồi ngài không làm nữa, ngài chỉ ở chỗ thanh, thanh này bị kẹt ở trong thanh, sau này phải chuyển qua đi học thêm khóa.
Thì bậc thầy vậy là Đức Thích Ca có ở trong cái giới Phật Thích ở giới thanh không?
Ở dưới thanh. Ngài ở dưới thanh.
Như vậy ngài bị kẹt hết rồi.
Nhé. Sau này ngài sẽ xuống độ. Sau này Di Lạc xuống trước.
Cái thần thánh tiên Phật á, thì nó có khác nhau chút xíu chỗ này. Thần á, thì theo như đạo của Phật á, thì thường thường nói những cái cõi, thầy nói là cái cõi ngang hàng với cõi mình, giống như thổ thần thổ địa đó, cũng giống như thầy nói Lê Văn Duyệt hay Trần Hưng Đạo, những người đó là những người yêu nước, người ta chết người ta muốn ở lại thế gian để giúp thế gian thì họ chỉ cứ như vậy vào thôi, chứ họ không có tiến, họ ở cái cõi như là cõi ngang với mình là thổ thần thổ địa, những cái người đó ha. Còn thánh là làm việc cho mặt đất, có nghĩa là họ chỉ ở cái cõi thánh giới thôi, họ chỉ làm phước thiện thôi, họ không có đi cao được, họ chỉ làm như vậy thôi. Thì trong cái thiên đàng du ký thầy cũng có nói ha. Còn cái tiên á, thì cũng có tiên giống như là những cái cô tiên hoặc là những cái tiên mà như đại tiên á, thì họ cũng là thuần âm nha, họ đi bắt đầu họ tiến vô Phật giới rất là nhanh, cũng giống như bát tiên vậy đó, những cái người đó là nó đã kề cận với lại Phật giới rồi. Thì cái tiên á, thì nó có chưa, theo em nghĩ á, cái cô tiên mà em suy nghĩ thầy nói là cô tiên mà thuần âm á, có nghĩa là chắc em nghĩ tới cái bậc đại tiên rồi đó, chứ tiên bình thường vẫn còn là ông bà ha. Còn cái Phật á, thì họ về thanh, họ rất là khổ hạnh và cũng khổ hạnh, cho nên khi Phật á, thì vô tới thanh rồi thì vẫn có những vị Phật kẹt ở trong thanh đó nha. Mà Phật cũng có những người Phật bị tội, bị lỗi chút xíu cũng xuống nữa. Có những vị Phật là có tâm Bồ Tát thì xuống trần, nhưng mà có những vị Phật cũng bị những cái tội xuống nha, chứ không phải là Phật là một hoàn hảo đâu. Tại hòa Phật là có nhiều cái tầng giới Phật, cho nên có những khi Phật cũng vẫn còn có lỗi. Bán tiên tại thế. Anh bảo nói bán tiên tại thế đi. Bảo nói hoài.
Bán tiên là thầy có giảng là mình ở đây là mình được hưởng tất cả những cái phép tắc như một vị tiên qua cái văn minh vật chất. Thành ra bây giờ mình ngồi ở đây mình học là cũng là phép của tiên, với ngày xưa làm gì có. Nếu mà bên trên không có chuyển bắt tiên, không có chuyển xuống những cái kỹ thuật tiến bộ văn minh này á, thì mình đâu có ngồi đây mà nói chuyện với những người ở xa cấp trên thế giới mà thấy hình ảnh nữa. Cái đó là chỉ có tiên ở thiên lý nhãn, thiên lý nhĩ rồi lúc đó mới nói chuyện ở xa được, chứ mình bây giờ ngày nay mình được tiến bộ hơn hồi xưa nhiều. Cái đó là những cái phép tiên, mà phép tiên của mình phải mượn qua cái vật chất, chứ không phải là mình tự mình làm trong cái tự trong cái bản thể mình ra, cho nên mới nói mình là bán tiên thôi chứ chưa phải là tiên.
Dạ, mình có gì ta? Bên cảnh đài mình nắm đâu ta?
iPhone Dòng sông
Mình cũng có bằng tay đó thầy, xè bằng tay đó, mình cũng xè đó, mình xè cái iPhone của mình ha, cũng
Smartphone của
làm
mình nên lúc này mình cũng xè hoài ha.
xè hoài luôn á, không không
Không
có
rời
không
á, lúc này
không có
không có rời cái bàn tay của mình ha.
không có rời được. Mình ngày xưa là có cái Di Sơn Đảo Hải là ông tiên là ông phải dùng cái phép ông dời núi ha, dời sông lấp biển ha, còn mình bây giờ đâu có mấy ngày lấy máy móc đẩy cái là xong hết rồi.
Bây giờ mình bay từ điểm này tới điểm kia mấy tiếng ngồi là tới ha.
Nhà thì cái đó gọi là bán có là phân nửa đó.
Hơn nữa thôi, đã phải mượn qua phương tiện vật chất chứ tự mình chưa có làm được.
Nhà
Mà nếu mà mình thành tiên thiệt á thì cái đó mình làm được, khỏi cần máy bay ha, mình bay tới nơi này chỗ kia được.
cho nên tiên á cũng đã làm được chuyện đó rồi, cho nên Phật cái pháp cũng còn nhiều hơn đó, tại mình không thấy cho phép ông nhiều lắm lắm luôn á.
Phép ông làm đá, tan đám mây đen trên đầu mình á.
Đúng rồi, nó trên đầu mình nha, chứ không phải trên trời. Trên trời thì nói điển mà mạnh nhá là làm được, cái này
Nhưng
chắc
mà
đầu
làm tan mình tới gần ông Phật á, ông chán hồi là mình thấy quên hết những cái khó khăn, những cái phiền muộn á, là ông đã đánh tan cái đám mây đen trên đầu mình á.
phép không á, cái đó là phép á, dùng phép á. Rồi thầy nói tránh nặng tìm nhẹ là cái hồn không nhất à, cái clip này là của anh Bảo nè, có anh Bảo với lại chị hình như Jacqueline rồi phải. Tránh nặng tìm nhẹ là cái hồn không nhất là tại vì đó ông, em cũng cho nghe nhiều lần về cái vía và hồn á, thì cái hồn á lúc nào cũng vậy, ông làm biếng lắm, ông cứ sai bà vía làm đủ thứ á, cho nên ra nhiều khi mình làm việc quá nhiều đó thì cái vía họ rất là bận rộn, và mình như vậy mình bận rộn á thì chắc khó khó mà mình được an hạ nhàn hạ lắm, tại vì lúc nào mình cũng sai cái vía, mình làm hết chuyện này tới chuyện kia, sai đủ thứ hết, cho nên cái hồn nhiều khi cũng lười biếng một chút xíu. Nhiều khi mà dở hơn cái vía đó là do cái dở là do cái làm biếng thôi, nhưng mà cái vía đó làm quá nhiều thì cái quá nhiều đó đã làm cho mình bị cái luồng điển mình cũng thấp hơn nữa, tại lúc đó mình cứ lo cái chuyện bên trái bên phải bên trên bên dưới nhà trước nhà sau, thì những cái đó nó làm cho mình rất là bận rộn, và như vậy thì cái hồn đó, thầy cũng có nói đó, tránh nặng tìm nhẹ là nó không làm để cho vía làm không à, tại cái vía thì thông minh thật nhưng mà vẫn thua cái vía ấy, vẫn thua cái hồn.
Đó là chắc tại vì làm những cái chuyện không cần thiết, là
Dạ.
làm chuyện đời sai cái vía, làm chuyện đời quá nhiều á. Chứ
Dạ.
cái người mà phát tâm mà làm chuyện đạo á, thì lúc đó cái vía nó làm là nó được học, nó được
Dạ.
tiến. Còn nếu mà mình sai nó làm chuyện đời á, thì nó bận rộn quá, nó không có thì giờ mà nó hướng về tâm linh. Thành ra mình cũng không tiến mà vía cũng không tiến, là vậy, quá bận rộn mà cái linh tánh cũng mất đi, tại vì lo bận rộn, lo nhiều chuyện đời quá đi.
Thật sự mỗi người đều có linh tánh nha. Nhất là người mà đã vô tu rồi cũng càng có linh tánh, tại vì bình thường một người xuống thế là có linh tánh, nhưng mà khi mà tu á, thì cái linh tánh nó phát triển nhiều hơn, nó tiến hóa nhiều hơn, nhưng mà do cái vía mình làm việc quá nhiều, làm việc nhà việc cửa việc trước việc sau việc cháu việc chích đủ thứ hết, thì như vậy á, cái vía mình nó rất là không có được rảnh
Nặng,
rang,
nó bị
thì
nặng.
nó nặng hơn, thì như vậy đó thì cái linh tánh mình rất là khó mà phát triển, là tại vì mình không có thấy trước nhiều cái chuyện xảy ra, tại vì nó bị lu bu với cái chuyện làm tay chân của mình rồi, cho nên khi đó cái vía mình rất là khó mà sáng suốt lắm, nó đã theo cái hồn mà, cái hồn mà không có quản lý cho nó đàng hoàng thì chắc chắn ở dưới này nó nổi loạn lắm.
Còn nếu mà mình cho nó làm chuyện đạo thì nó sẽ được học hỏi nhiều hơn.
Mình nghe nhiều cái băng của thầy, tuy nhiên không phải nhiều là một đống ha. Nghe nhiều có nghĩa là nghe đi nghe lại một cái gì đó mà mình không hiểu, mình cứ nghe hoài cái đoạn đó, ví dụ mình nghe một ngày, bắt đầu khởi điểm là mình nghe 30 phút, thì cái 30 phút đó từ từ mình tăng lên. Cái pháp của mình cũng giống như là cái cách nghe những cái chân lý của Đức Thầy cũng vậy, cũng như mình nghe băng, mình nghe 30 phút, mình nghe mình cho hiểu cái đoạn đó rồi tiếp tục mình nghe cái đoạn khác, không hiểu là có quay trở lại nghe lại, thầy cũng hay nói đó, trở lộn lại đó, phải nghe tới nghe luôn chứ không phải mình nghe ào ào nghe 6 7 tiếng mà nghe rồi đi làm chuyện này chuyện kia, rồi nhiều khi mình nghe mình cũng không hiểu, mình tưởng là mình hiểu nhưng thật sự mình không có hiểu, mình phải nghe rất kỹ, nghe
Thì
rất kỹ.
mình bị giới hạn bởi cái trình độ của mình tu tới đó, thì mình nghe mình chỉ bắt được bao nhiêu đó thôi. Thành ra nhiều khi cũng phải để, không hiểu bắt được bao nhiêu thì hay bao nhiêu, sau đó cũng phải để cái đó qua một bên rồi mai mốt nghe lại.
À, cứ nghe, bởi vì mỗi một ngày khi mình nghe đi nghe lại á, thì mình sẽ hiểu nhiều hơn, rồi sau một thời gian 3 tháng sau mình quay trở lại mình nghe lại thì cái trình độ mình nó lên được một chút, nó lúc nào cũng vậy, mình phải nghe đi nghe lại, cũng như cuốn băng trước đây 6 năm em nghe rồi, bây giờ em nghe lại em thấy cái kiểu của thầy nói cũng hiểu thêm một chút, nó khác đi một chút, Cho nên mình đừng có tham ha, cái gì cũng vậy, trong cái pháp mình là cái gì cũng từ từ, không có tham. Mình tham á, mình nghe nhiều khi 6-7 tiếng một ngày mà nhiều khi mình vô không có được bao nhiêu hết á. Tại vì á, cái trình độ mình phải hiểu, cái trình độ mình hiểu cái gì trong cái lời nói của Đức Thầy phải hiểu.
Mà nếu không làm gì ngồi nghe cái đó hơn nghĩ vậy.
Dạ, có nhiều khi mình không có làm cái gì đó thì mình nên nghe cái đó thì cũng nên, ví dụ không có việc gì làm
À,
để
còn à, ngồi không nghĩ vậy, làm chuyện không cần thiết thì kệ, vô
mà
nghe băng nó cũng còn đỡ.
ngoài cái thời gian mình thiền, thời gian mình niệm Phật thì mình nghe, thật sự mình nghe mà 6 tiếng á, là phải phải thật giỏi á, mới nghe được, hiểu được rất là nhiều. Còn nếu mà mình không hiểu đó, mình sẽ nghe giống như là cái giống như mình
Thì
nói dịch nghe sắp, nhưng mà nghe mà không hiểu gì trơn á,
như
mình bắt vô chừng câu à.
thầy nói, mình nghe mấy tiếng mà mình bắt được vài chữ cũng
Dạ
đỡ
đừng
đi
đừng có một
à,
câu một à.
chưa có lời lắm nhưng mà cũng có đầu tư.
Nhưng mà phải hiểu nha, tại vì từ từ của thầy là phải hiểu, hiểu rất
Nhưng mà nhiều
rõ
khi mình tưởng mình hiểu mà nhiều khi mình hiểu sai nữa đâu biết được.
nha. Rồi câu tiếp theo ở đây nó có 5 câu mà nó gần giống nhau, thì ở 5 cái câu này nó chung quy là học nói về lục căn lục trần, cái sự giáo huấn của lục căn lục trần, cái chủ nhân ông giáo huấn như thế nào, và cái sữa tánh nhờ cái giáo huấn đó thì có những cái cách nó như thế nào, thì em sẽ cho nghe trước rồi lúc đó anh Bảo sẽ nói thêm.
Thưa thầy, như vậy thì con ngày nào cũng phải giáo huấn chúng nó hay là sao?
Luôn luôn sau thời công phu, trước thời công phu, đi đứng ngồi nằm. Bây giờ như bác không có nghiệp ở xung quanh nữa thì chỉ làm cái việc này mà thôi, làm cho bản thân đó, thì lúc nào cũng rảnh lo giáo dục và giúp đỡ bên trong. Suốt cả kiếp người lo cho con, lo cho chồng, lo cho xã hội, ngày nay được ngày rảnh rang là giải nghiệp, phải lo cho chính mình và quên tất cả những gì xung quanh. Cho nên khi ý thức được trọn lành, giải thoát là sáng suốt. Cho nên luôn luôn phải nung nấu ý chí đó bất cứ giờ phút nào, chứ không phải đợi lúc mới làm. Cho nên có thể nói tu 24/24 là nhàn hạ trên 24/24. Con người tu biết ăn năn hối cải và lo cho chính mình thì trời Phật cũng đồng chung trong một cái chí hướng thường độ chúng ta. Tu đạt tới thanh tịnh thì không cần phải cầu xin nữa, chỉ lo tiến mà thôi, tiến về trong thanh tịnh giới. Để phân chánh tà, nếu chúng ta ngồi thiền trong thanh tịnh mà bên tai có nói thì này kia kia nọ, cái phần đó không có quan hệ với chúng ta nữa, chúng ta đã lui về thanh tịnh thì tự khai rộng cái tầm thanh tịnh là đủ rồi, không cần phải nghe bất cứ ai nói những chuyện gì, bất cứ ở trên hay là ở dưới thế gian. Đây là một cái pháp như ý, mà đạt được như ý rồi là trọn lành giải thoát.
Kính thưa thầy, con dạy lục căn lục trần bằng ý chí hay là bằng lời nói?
Bằng ý chí.
Dạ.
Ý điển. Ý điển của tâm linh là lời nói bên trong.
Nó sau này một cũng như thầy nói, cái gì? Sau này nó là thay thế thầy nó ở bất cứ góc trời nào. Vì nó đang học cái ý chí tốt của thầy nó, và sau này nó phải trở nên thầy nó. Thế đâu phải đời đời bắt thầy nó lo cho nó sao? Chịu niệm Phật, chịu niệm danh cha là kính nể thầy. Hành động là ở trần, ở thế gian. Nếu mình ý thức được cái điển cần phải trao đổi để tiến qua nhanh hơn, thì để dạy cho lục căn lục trần có cái cơ hội để trao đổi, và để cho lục căn lục trần tránh cái công cao ngạo mạn, thì phải dạy nó có lễ độ, thì nó phải quỳ lại để nó chi, để nó học cái lễ. Bởi vì lục căn lục trần nó còn yếu hèn, nó không hiểu nó thì nó không có làm lễ, mà nó chịu làm lễ để nó được tiến hóa và nó được sáng suốt. Khi mình quỳ gối lại thì cái trần trược của mình đổ, cái rác rến của mình đổ ra trước mặt. Thế ai buộc mình? Bây giờ mình đứng ở góc nào cũng có trời có Phật hết, thấy không? Mà mình biết ý thức được là cái luồng điển tôi còn yếu, tôi cần phải đổ cái rác này đi để tôi đổ cái rác mới. thì tôi quỳ gối xuống lại cho tôi có lợi, cho lục căn lục trần tôi có lợi, thấy không? Cái đó là dạy cái cơ thể mà thôi, chứ còn cái ý chí thì phải nung nấu đi lên, với thầy hòa là một, thấy không? Nhưng mà thử để hiểu điển là cái gì. Như thường thường mình không có lạy, tối nay mình công phu thế nào, rồi tối nay mình lạy với trọn niềm tin và lòng thành, tất cả niềm tin quỳ gối lạy đàng hoàng, trút hết tất cả những cái ô trược của mình trong giờ phút thiêng liêng mình lạy, nhờ để nhờ sáng suốt, nhờ thầy sáng suốt hóa giải sự ô trược sẵn có của mình, và mình sẽ trở lại với sự sáng suốt, thấy không? Thì thử thì biết, tưởng tượng là lầm thành lại để trút tất cả với một niềm tin, và mình lại mình trút tất cả những sự ô trực của mình đi ra ngoài và nhờ người sáng suốt giúp đỡ cho mình, thì thấy cái điểm mình làm việc cho mình rồi. Cũng như quét rác mà mình bất lực quét không nổi thì mình nhờ người ta quét dùng, nhưng mà nhờ người ta quét dùng phải có tiếng cảm ơn. Đó là cái lạy nó vậy.
Dạ, anh Bảo nói thêm đi, cái giáo huấn lục công lục trần là giáo huấn như thế nào?
Thì bây giờ trong pháp vô vi mình nó có hai phần. Một cái phần là qua cái pháp của mình dạy lục căn lục trần của mình, nó thủ lễ, cũng như là khi mà mình vô mình thiền, mình nguyện xong mình xá ba cái là mình dạy cho lục căn lục trần nó thủ lễ. Rồi khi mà mình lạy kiến cũng vậy, là mình cũng bắt lục căn lục trần nó lại để cho nó trút cái cúi đầu giải trượt đó, dùng cái kỹ thuật cọ sát để cúi đầu giải trượt đó, mình dạy cho nó học cái lễ, nhưng mà cùng lúc là để giải trượt cho nó luôn, là cái đó mình mượn qua cái pháp. Khi mình làm pháp luân thường chuyển, mình cũng phải hạ lệnh cho đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, là để cho nó phải thở, nó phải làm việc. Rồi mình qua cái niệm Phật, thì trước khi mình luyện, mình vô mình ngồi mình luyện niệm Phật, mình cũng phải hạ lệnh cho lục căn lục trần và vạn linh cũng đồng niệm với mình, mình dạy cho nó thăng hoa lên để cho nó mở trí hơn. Tại cái trình độ thầy nói nó rất là thấp, rất là chậm, cho nên mình cần phải dạy nó niệm Phật để mình nâng cao nó, trình độ nó lên. Tại vì nếu không á, mình dạy nó không hiểu thì những cái sai lầm của nó không có thấy mà cần phải bỏ, mà nó cứ tiếp tục trong cái đó hoài. Rồi cái kỹ thuật mà thầy dạy cho mình á, mình bây giờ mình làm sao mình biết, mình chưa có mở huệ, làm sao mình biết lục căn lục trần của mình nó nằm ở đâu? Bây giờ làm sao? Thì thầy có dạy cho mình cái kỹ thuật là phải hỏi ngược lại. Tại vì nó sử dụng chung một cái đầu của mình. Nó những cái tư tưởng lên đó, mình không có, nó đưa lên đó, mình không biết cái nào. Nó lẫn lộn đi, mình không biết cái nào của phần hồn, cái nào của lục căn lục trần của vạn linh nó đưa lên. Mình bị lẫn lộn đi. Thành ra thầy nói mình phải hỏi ngược lại, coi nó trả lời như thế nào. Mà nếu mà nó đưa lên những cái đề nghị và nó biện luận cho những cái đề nghị của nó đó, mà nếu mà phần hồn không có học đạo, không có sáng suốt thì đâu có cái gì mà để dạy nó, đâu có gì để cởi mở cho nó, mà giải mở cho nó để nó thăng hoa lên, nó hiểu những cái chuyện khác, thì tất nhiên là mình phải theo nó, là mình lệ thuộc nó. Tại vì phần hồn không có sáng suốt, là trước hết phần hồn phải sáng suốt, phần hồn phải chịu mở trí, phần hồn phải chịu học đạo, phần hồn phải chịu tu, thì lúc đó mới có truyền bá lợi cho chúng sanh của mình, là làm công quả là những cái gì học được nguyên lý cao siêu truyền bá lại cho lục căn lục trần. Thành ra lúc mà có những cái đề nghị mà mình hỏi ngược lại mà nó trả lời và mình thấy không xong là mình phải đưa cho nó biết những cái nguyên lý nào cao siêu hơn, siêu thoát hơn, để cho nó đừng có bị kẹt nữa, thì nó không có nhắc mình nữa. Còn nếu mà mình giải nó không thông là mình thả nó ra, ngồi nó nhắc lại, mà nếu mình yếu là ngồi mình nghe theo nó luôn. Là thay vì mình giáo dục nó giáo dục mình theo cái kiểu tâm tối là mình tiêu luôn. Thành ra giáo dục là phải bằng cái ý điển, thầy nói bằng cái ý điển, là trước hết là mình cũng phải có điển, mình dùng cái ý mình nói chuyện với mình bàn bạc với chính mình để dìu dắt nó, đưa nó lên một cái tầng giới cao hơn, tránh những cái gì mà thầy đã thường nhắc trong những cái cuộc băng giảng của thầy, hay nói cái chuyện gì không có nên làm, chuyện gì tâm tối là cái đường đi xuống đó. Thầy nhắc mấy cái đó thì bây giờ mình phải biết mấy cái đó để mình giảng lại cho nó nghe.
Em cũng bổ túc thêm là trong đó thầy có nói mình chia ra hai khối, mình là hồn và vía và lục căn lục trần nó là một khối, cho nên nếu mình không có tách rời nó đó thì mình sẽ bị dồn cục lại, và khi mình không có phân biệt được cái nào là chủ nhân ông, cái cái mà cái chủ quyền mà chủ nhân ông phải nắm mà mình không có phân biệt được thì mình sẽ thiếu cái sự sáng suốt đó, thì lúc có lục lúc đó lục căn lục trần nó sẽ lấn áp rất là nhiều. Cho nên á, thầy nói á, khi mà mình lại đó là mình chút hết cái niềm tin của mình và chút được cái sự ô trược của mình đi ra đó, thì khi đó đó mình cái lục căn lục trần mình giáo dục được cái tánh tự ái và cái tánh cống cao ngạo mạn. Thật sự mà nói cái tánh tự ái á, cũng rất là khó sửa nha. Có nhiều khi đó thầy nói nếu mà ai nói xấu về mình hoặc là ai nói đụng tới cái tự ái của mình á, mà mình chịu chấp nhận và sửa cái đó là mình mở ra, còn nếu không chấp nhận thì mình sẽ đóng lại, mà mình đóng lại đó thì mình sẽ bơ vơ, là tại vì mình nói mình đúng cho nên đâm ra lúc đó tự mình tách ra tất cả mọi người. Cái sánh tự ái đó cũng rất là nguy hiểm và rất là nhiều người có, và thầy nói cái đó gọi là nội khoa tâm lý bất ổn. À, khi mà người ta nói đúng cái điểm yếu của mình đó, mà mình chấp nhận mình sửa, mình nói, à, cái đó điểm của tôi đó là tôi sửa đó, thì cái đó là mình mở nó ra, mà mình mở nó ra thì mình tiến hoài. Còn mình đóng nó lại là mình nói cái người đó nói không có đúng. Hả? Mình kết thúc, mình kết luận vậy đó là mình đóng nó lại, mà đóng lại á, thì mình sẽ bơ vơ, mà bơ vơ thì lúc đó mình sẽ cái lục căn lục trần nó tới hù rồi, nó đi ra đến tới hù rồi, tại vì này là thế gian mà hạ thừa, mà thế gian này rất là động loạn, cho nên càng ngày cái lý nó càng mạnh hơn thì cái chủ nhân ông nó không còn cái chủ quyền nữa, và khi đó cái nội khoa tâm lý của mình nó lộn xộn lắm, bữa vui bữa buồn, bữa thích đó, thì nó vui nó nói, còn nó không vui thì nó tắt vậy đó. Có lúc nó không biết cái đó là cái gì, nó cũng ghen, nó nhìn cái này nó cũng ghen, cái kia nó cũng ghen, nó cứ ghen lộn tùng phèo lên vậy đó. Nó không
Như
biết cái
là nắng mưa bất thường.
nắng mưa bất thường mà mình không biết cái đó phải của mình hay không. Mình thầy nó trên thế gian này không có gì của mình đó, nó mà nó cũng ghen, không phải của nó cũng ghen. À, là
Nãy trong cái đầu cái clip có thầy nói về cái sự nhàn hạ cũng hay ha.
dạ cái đó là thầy nói đó, mình á khi mà mình bây giờ mình không còn nghiệp nữa đó thì mình rất là rảnh rang á, thì lúc đó mình phải tu 24 trên 24 là nhàn hạ trên 24 trên 24, có nghĩa là mình cho cái thể xác này nó thoải mái, mình rảnh rang hơn, chứ mình đừng có lục đục mình làm hết cái này tới cái kia, mình thương đứa này mình thương đứa kia thì mình rất là nhiều việc để làm, tại mình cái thương á, cái thương là mình lo cho nó nhưng mà mình quên mình. Thì cái đó là khổ lắm, là tại vì mình thấy mình như hồi nãy thầy nói ý điển, hồi nãy anh nói có điển mới được, phải phân biệt là điển gì ha, phải phân biệt rõ ràng điển gì
Nói
rồi anh bảo nói đi.
đi.
Tại anh bảo nhắc ý điển cho nên anh mới nói ý điển là điển gì.
Điển thì ai cũng có điển, không có điển đâu có sống được, phải không?
Dạ đúng
Nhưng
rồi.
mà trong người mình á, có điển thanh, có điển trực. Thành ra khi mà mình muốn nói về cái điển á, mà về cái ý điển mà thanh nhẹ đó, sáng suốt á, thì cái điển nó phải được thanh lọc. Cái điển nó cái chấn động lực nó phải nhẹ nhàng. Cái điển nó phải thoát cái phàm mà. Thì lúc đó cái ý điển nó mới mạnh, nó mới nhẹ. Thành ra thầy nói mình phải niệm Phật nhiều á, để gom ý trụ điển á, là để cho thanh lọc cái luồng điển của mình. Chứ trong người mình thì ai cũng có điển hết, nhưng mà làm sao biết là cái điển thanh là điển trược. Điển thanh thì lúc nào nó cũng cởi mở, nhẹ nhàng, thanh nhẹ hết á. Còn cái điển trược nó làm mình bực bội lắm, nó làm mình rối, làm mình bực bội, làm mình lo âu, không có đưa mình đi tới sự nhàn hạ. Còn nếu mà mình có nhiều thanh điển á, trong tâm hồn mình nó thơi thới như đứa con nít vậy, sống rất là nhẹ nhàng, thì đó mình có thanh điển, chứ không phải là nó rút rút là mình có điển nào rút rút. Là thầy nói trên nhiều khi mình thấy nó rần rần trên đỉnh đầu đó, cái trược của mình, thầy nói cái trược mình nó đang giải ra đó, thì cái trược nó giải ra thì tất nhiên là cái điển thanh nó sẽ lưu lại, nhưng mà cái đó là không có, chưa có phải là chứng minh 100% là điển, là mình cảm nhận được cái luồng điển nó chạy trong người như thế nào thôi. Chứ nếu mà cái người mà thanh điển nhiều á thì trong tâm tư lúc nào cũng nhẹ nhàng hết, mà không có còn bận rộn nữa, rất là nhàn hạ, thì lúc đó mình mới hướng hướng về tâm linh mà mình phát triển được. Lúc đó mình mới hướng hồn vía như mình lục căn lục trần mình mới hướng nó được. Chứ còn mình mà bận rộn quá, mình bắt nó làm việc nhiều quá, mình không có nhàn hạ. Mà cái đó thì cái mình phải tự thức thôi, chứ đâu có ai bắt mình.
Cho nên cái ý điển nó cũng quan trọng lắm. Thầy nó cũng nói hoài đó, thầy cũng nhắc hoài trong các clip tiếp tục ra tiếp, em cũng lặp đi lặp lại hoài đó. Cái ý điển của mình, cái điển mình ra rất là thanh nhẹ, bởi vì khi những thức ăn mình đưa vào cũng vậy, khi mình thanh nhẹ thì nó ra rất là thanh nhẹ, nó rất là nhẹ nhàng và mình rất là sung sướng, chứ không phải mình ra mà mình vừa ra mà bữa nay bên trái nó có chuyện này, bên phải nó có chuyện kia, là thật sự mà nói cái sự bận rộn của mình nó quá nhiều thì ý điển mình ra nó cũng không có thanh nhẹ được đâu.
Tại vì ông trời ông dành cho mình cái thời gian mà mình để trở về với mình nó rất là ngắn. Cái thường thường là cái đoạn cuối của cuộc đời của mình, khi mà vợ con chồng con nó xong xuôi ở đâu nó cũng ổn định rồi đó. Cái thời gian đó là mình, trên nguyên tắc là mình giải nghiệp, thầy nói giải nghiệp nghĩa là mình trở về với mình được, nó mình không còn mà phải lo âu nữa. Còn nếu mà mình không có hiểu, mình ôm vô thêm là mình ôm cái nghiệp lại, thì lúc đó mình không có còn cái thời gian cho mình. Mà mình xuống đây là cái quan trọng là phải lo cho phần hồn của mình, mà cái giờ cuối cuộc đời của mình nó không còn bao nhiêu thời gian mà mình cũng không có thể dành hết được, mình cũng không có thể sắp xếp để cho dành hết cho cái cuộc tiến hóa của mình nữa thì nó uổng.
Dạ, câu tiếp theo ha. Làm sao chúng ta nuôi dưỡng được sự thanh sạch để quy không? À, cái chỗ đó cũng dính tới lục căn lục trần đó anh Bảo. Làm sao nuôi dưỡng được sự thanh sạch để quy không? Làm sao được?
Bây giờ thì bây giờ cái thầy cũng có nói là phải thanh lọc hoài, thanh lọc. Thầy nói ông Phật ông làm gì cả ngày, ông ngồi ông thanh lọc, thành ra mình biết mình bị ô uế, mình bị ô trược, thành ra mình phải đừng có nghĩ là mình thanh cao, là mình nghĩ là mình đang sống hàng ngày ở dưới thế gian này mình bị nhiễm trần, mình bị ô uế, thành ra mình lúc nào mình cũng phải nghĩ tới thanh lọc mình. Thì mình thanh lọc mình là bằng cách mình hành pháp, mình bằng cách mình hướng tượng, bằng cách mình lo niệm Phật, mình hướng về tâm linh nhiều hơn á, thì lúc đó mình mới giữ được cái sự trong sạch, mà mình không có bị cái rước cái rác vô mà mình không hay á, thì nó làm ô uế cái tâm hồn của mình. Là tại vì nhiều khi mình rước rác mình đâu có biết là mình đang rước rác, tại vì mình quên hết những cái gì mà ông thầy ông dạy mình, ông dặn, căn dặn mình những cái gì nên làm, những cái gì không nên làm á, mình nhiều khi mình quên luôn, thành ra mình bị ô uế nào làm không hay. Làm sao mình biết, làm sao mà mình giữ cho mình thanh sạch được? Muốn giữ thanh sạch thì mình phải hướng về cái sự thanh sạch, thì mình mới giữ được cái sự thanh sạch. Mà mình dành quá nhiều thời giờ mình hướng về cái sự động loạn ô trược thì đương nhiên là mình phải bị ô trược, làm sao mình giữ được cái sự thanh sạch. Thành ra thầy nói mình dặn mình phải trì niệm, mà trì niệm đâu phải muốn là làm được, cái đó nó cần phải có thời gian luyện, phải còn có cái sự kiên trì và dày công trong đó mình mới luyện đi tới được, chứ còn nếu mà mình làm chơi chơi á, thì không bao giờ đi tới được. Cái đó khó lắm, cái tâm pháp là cái khó.
Phải luyện, cái gì cũng luyện, pháp mình là bắt buộc mình phải luyện, điêu luyện mà. Cái hướng thượng là lúc nào thầy cũng nhắc ha, lúc nào cũng nghĩ tới niệm Phật. Tại vì á, thầy nói á, cũng giống như mình á, cái mình cứ nghĩ cái chuyện đời quá nhiều á, mà mình thấy mình tội người ta nhiều á, mình sẽ ôm vô nhiều hơn. Tại vì mình chưa có lo cho mình chưa có lo cho mình được, mình đã lo cho người ta.
Tại mình
Cũng
không
giống
biết tội nghiệp mình đó.
nhà mình chưa có thương mình. Thật sự mà nói, có những người ở bên Việt Nam á thì rất là nhiều bà con ha, đông đúc ở xung quanh. Ở bên này thì còn dễ hơn là tại vì tách rời, nhưng mà bên Việt Nam thì đông gia đình hơn, xung quanh nhiều hơn, thì bên trái nó gọi, bên phải nó gọi, những cái đó nó làm cho mình rất là bận rộn mà mình không biết. Thầy nói nếu mà những cái trường hợp đó đó là mình chỉ chiếu điển, mình chúc phúc cho nó thôi. Nếu mà mình ôm vô, mình chắc chắn mình có thể làm được đó, thì mình mới làm. Còn không nên, nếu mình làm không được mình không có nên ôm nhiều quá. Tại nhiều khi mình làm như vậy mình rước, giống như là cái thùng rác của mình nó không có đáy á, thì mình rất là mệt, mình gánh cái đó không cũng nặng lắm á.
Nếu mà mình có trình độ giải thông á, thì khi người ta tới với mình á, chỉ cần vài lời nói là người ta hiểu được cái chuyện người ta phải về giải quyết như thế nào á, thì được. Cũng như thầy vậy đó, mình đến với thầy mình đổ ra là ông chỉ cho mình, ông chiếu cho mình chút là mình về mình giải được, mình hiểu cách phải làm, nhưng mà mình cũng phải làm chứ đâu có ai giải giùm mình được.
Nếu không thì mình bị cuốn theo, cái đó
Còn
mình
nếu mà
dễ bị cuốn theo.
mình mà không quán thông, mà mình không có phân giải được đó, thì mình sẽ cộng mê chấp, cộng với mê chấp thì nó ra mê chấp lớn hơn.
Câu tiếp theo ha. Khi mà cái câu này thầy cũng có nói thêm, thầy cũng có nói rồi ha, cái này là gắn một bộ phận khác trong cơ thể thì lục căn lục trần nó như thế nào? Giống như thai gan, thai thận, có nhiều người thai tim nữa nha, cái này cũng có. Thì cái đó là phần điển thôi, không có sao hết. Lục căn lục trần nó là chỉ là phần điển thôi. Cái tánh tình thì cũng có một số chuyện có thay đổi nha, em thấy có một cái số chuyện thay đổi là do cái máu, có những người thay đổi máu thì cái đó cũng có, cái tánh cũng có thay đổi chút xíu, có những người bị cái trường hợp đó, không biết là do giải phẫu hay là do quá trình cái truyền máu mới cho cái người mà thay tim á, thì cái tánh tình nó thay đổi, cái đó em
máu máu là điển mà hả?
Dạ máu là điển đó, cho nên em nghĩ có ảnh hưởng, nhưng mà tại vì cái này người này hỏi chỉ có thay tim thôi.
Thay tim thì thầy có giảng rõ ràng là cái đó khi mà cái người mà chết đi á, là cái phần hồn của người ta đi chịu tội rồi, thì để lại cái phần tim á, cái tim nó chỉ là vật chất thôi, thành ra khi mà ráp vô cái người bệnh á, thì cái đó là chỉ cái vật chất thôi, thì chứ không phải là đem hết những tỳ kheo ở bên kia đem coi bên này, phải không? Cái phần kia là nó đi rồi, nó còn lại cái phần vật chất thôi. Mà cái phần vật chất nó vô thì thầy nói gì nói chứ cũng cho mượn thời gian rồi tới số cũng phải đi thôi, chứ đâu có ai sống đời ở thế gian đâu, mượn tạm vậy thôi.
Thầy nói chuyển hạn nhưng mà nó vẫn hữu hạn, tại vì đời mà
cái ngày tới giới giờ hạn mà.
Cho thêm vài tháng hoặc vài năm thôi thì họ cũng phải đi thôi, tại cái mạng mạng môn của họ tới đó rồi.
Thầy cho nói cái cây trường thọ nó héo rồi đi thôi, nhưng
héo rồi đó, tới giờ rồi. Tại vì cái thai mà gan cật tim thận rồi đó, mấy cái đó thì em thấy không có thay đổi nhiều, nhưng mà có, nếu mà thay đổi cái máu á, chạy thận á, em thấy cái đó có. Cái thực tế em có thấy cái tánh tình có dính dáng tới cái tánh tình, em nghĩ chắc cái do cái máu á, cái tánh tình cũng không có bình thường á, mình cái tánh tình có nóng hơn cái người đó, nó được nhận cái máu cũng nóng hơn, là do cái người truyền cho cái người đó cái tánh cũng nóng nữa.
Cái đó thầy không có giảng mà.
Không có ai hỏi cái đó, nên em thấy cái đó là thực tế, em không biết có dính dáng tới cái phần điển không, là tại vì máu cũng là điển mà.
Thì cái đó cũng là một cái câu hỏi tự đặt rồi.
Rồi tiếp tục. Tại sao nói có nghịch cảnh vợ chồng mới tiến? Cái này dễ nè, anh bảo nó đi.
Cảnh là hoàn cảnh là ân sư, mà nếu không ai dạy cho mình sửa những cái tánh hư tật xấu của mình, thì có những cái gia đình vợ chồng là nắm vững hết cái hồ sơ của nhau, không có thể nào nói dối được, không có thể nào cãi được, nắm hết hồ sơ trong tay. Nó nói là thầy nói là quốc hội mà, nắm hết hồ sơ trong tay là mình đâu có cãi được, mình phải chịu nhìn cái nhận cái sự sai của mình để tiến thôi. Thành ra phải có nghịch cảnh vậy á, mới là cho thấy rõ cái những cái sự sai trái của mình để mình chấp nhận học. Học cái bài nhịn nhục và học cái bài thương yêu nhiều hơn những cái gì mà mình không có hoàn tất được trong cái kiếp trước, cái kiếp này, cho mình có cơ hội tiếp tục để mình hoàn tất những cái gì mà những cái kiếp trước mình làm không được. Thành ra kiếp này mình phải gặp khó khăn là tại vì mình cũng là còn những cái ác ôn gì, là những cái tánh thư đặc xấu gì nhiều, cho nên cái hoàn cảnh nó không có, nó khó khăn chừng nào là mình phải cố gắng nhiều chừng đấy.
Cái người mà không tu thì thầy nói là sống ở trong cái sanh khắc của ngũ hành, thì khi mà ngũ hành mà nó lúc lắc một cái, nó nhích một cái là có chuyện ha. Còn ở cái người tu thì dễ hơn, tại vì mình cũng đã một phần nào đó hiểu và cũng đã được giải dễ hơn, thì cái đó nó ít có xảy ra hơn. Những người mà tu với nhau mà cùng với nhau mà sống thì cái đó nó ít xảy ra hơn. Lâu lâu cũng có sẹt sẹt chút xíu, nhưng mà nó cũng dễ hơn.
Với lại có những cái mà trong kiếp này mình rước vô, lấy một cái ví dụ rất là dễ là khi mà mình có nghiệp sát á, thành ra cái đó nó tác động trên hai vợ chồng, không phải gây gỗ bình thường nữa, mà nó chiều khi nó gây gỗ đi tới đổ vỡ luôn đủ thứ hết trơn á. Là cái đó là một phần nó do là cái kiếp này nữa. Mình nói là nãy giờ mình nói kiếp trước phải không? Nhưng mà có nhiều khi mình bị tác động với kiếp này nữa.
Cái nghiệp sát là do cái ăn uống, do những cái thức ăn như thầy nói, thức ăn nặng ha, là mình biết là cái đó là nghiệp sát. Rồi có một cái nữa cũng vui lắm là nhà binh. Hồi xưa có cái câu hỏi năm 82, cái người nói tại sao nhà binh hay làm nhà hàng, và tại sao vợ chồng ở mấy người đó hay lộn xộn. Thì cái đó đúng, cái nhà binh thầy nói là mang cái nghiệp sát, là tại vì họ là ngày xưa họ đi bắn giết nhiều á. Nếu mà những người nào mà có bắn giết nhiều á, thì nếu mà chưa có bắn giết ở những cái tiền kiếp trước á, thì tự nhiên kiếp này nó cũng phải làm một cái chuyện như vậy, là có nghĩa là họ làm nhà hàng, và khi làm nhà hàng thì cái nghiệp sát nó nhiều hơn.
Nhưng mà thầy nói mấy người đi nhà binh á, thì ra họ đâu có tội rồi, tại vì họ chỉ thi hành lệnh bên trên thì bắn thôi hả?
Đúng rồi, nhưng mà họ có bắn giết những cái kiếp trước đó. Thầy nói là nói chung chung cho nhiều kiếp thôi, thì những người đó nó ảnh hưởng tới cái nghiệp chiết, nghiệp gọi là thầy nói là nghiệp sát, sát, sát sinh.
Sát thì thường thường ở đây, ở thế gian này, nghiệp sát là cái nghề làm nhà hàng, đó là nghiệp sát nặng nhất.
Đó, cho nên người ta hỏi tại sao nhà binh lại hay làm nghiệp, lại làm nhà hàng.
Có câu đó à?
Có câu trả lời, có câu trả lời là do cái nghiệp binh chiến á, Việc đao binh á, thầy nói mình nghiệp đao binh á.
Nó cũng có dính liếu ha.
Có dính là tự nhiên bắt họ đi qua một cái nơi khác, họ phải làm nhà hàng, họ phải sống gì cái đó, rồi nếu mà họ không tu vợ chồng họ cũng lộn xộn lắm á nghe.
Lộn xộn rồi có thể đi tới đổ vỡ, thì cái đó cái nghiệp sát mà đi tới đổ vỡ thì mình thấy chứng kiến cũng nhiều do nhà hàng đó. Cái nghiệp binh, nhà binh mà qua làm nhà hàng thì cũng có một số nào nó bị cái nghiệp đó nó mới qua làm nghề đó thôi.
Yeah.
Còn nhiều khác, nhiều người khác thì người ta giải rồi nghiệp đó người ta không làm nữa.
Ở đây có nói một cái câu là khai hóa. Khai hóa, thầy nói là chúng ta làm việc, công việc cho đứng đắn hơn thì khai hóa. Khai hóa cái thức của mình á, tại nó là khai hóa là khai cái gì, khai hóa là cái gì? Thế nào gọi là khai hóa? Thì em tìm hiểu thì em thấy là khai hóa là khai thác phát triển cho nó tiến hóa. Ha, thầy nói thêm cái đó là phát triển cho nó có tiến hóa thì
khai
gọi
triển,
là khai triển, là khai triển cho nó tiến hóa, đó là khai hóa ha. Rồi tiếp theo ha. Rồi, cái câu này đó. Làm sao mà kiểm điểm và sai lầm và xóa bỏ sai lầm của nội tâm? Thì bây giờ em sẽ cho nghe cái clip này anh Bảo nói thêm nha.
Thấy không? Tôi tu tôi phải đạt tới cái chỗ đó. Rốt ráo của tôi là chỗ đó. Ít nhất tôi phải ở trong cái Phật giới. Rồi tôi mới định đoạt cái gì được đó. Thấy không? Đừng có nghe này kia kia nọ rồi đâm ra hoang mang. Rồi tự làm cho mình lớn sổ. Rồi chậm thiên thôi. Bao giờ đi lên con chút xíu một ly, chạy xuống 5-7 bước đi tìm gì. Thấy không? Nói tôi hành hương mà tôi mới biết bước tới bước, tôi thụt lùi tới 3-4 bước tôi đi tìm cái gì. Không bao giờ tôi tiến được. Kẹt mà thôi. Tạo sự ngu muội cho mình mà thôi. Cho nên hàng ngày phải kiểm điểm sự sai lầm mà để xóa bỏ sự sai lầm của nội tâm. Hạng nhất là ca tánh của mình nặng nhất về ngoan cố sai lầm phải sửa. Chê mày là thằng ngu thằng ngoan cố, chê thét nó hàng phục. Mà nếu vung bồi nó tăng, nó tăng liền cấp tốc, nó lấy những văn chương, lấy những lý luận đời nó ủng hộ hỗ trợ nó, thì nó làm chủ nhân ông kẹt trong so ra không được. Mà trong lúc người ta nghe dẹp tự ái ta ra được, mình còn tự ái bị kẹt luôn luôn tiên nổ
nha. Nãy thầy có nói ha, tự ái mà không mở ra là ra không được, là cứ kẹt luôn luôn á. Thì thầy nói cái tánh mà ngoan cố sai lầm mình á, phải chê nó, mình chê nó, mình chê hoài, mình nói mình đó là ngu, mình ngoan cố, là mình cũng dạy lục căn lục trần mình đó. Để mình thôi mình khen nó, cái mình nói ồ bữa nay tôi giỏi quá. Thật sự có những cái trường hợp năm này năm 80 thì có những khi thầy nói, thầy nhắc có một cái trường hợp là tại vì quá nhiều sách, đọc quá nhiều sách. Cái trong cái clip mà em làm bài vô lý thuyết, cái đó có nhắc tới, khi nào bạn đạo nghe được cái vô lý thuyết, vô vi thực hành sẽ nghe được cái đó là ai ha. Rồi cái thường dùng cái lý luận để mà ủng hộ, cái hỗ trợ cái chuyện của mình, và cái tự ái lúc nào cũng tự ái, cho nên dễ bị kẹt lắm, tiếng không có nổi. Cho nên nằm ra cái mà thầy nói là kiểm điểm sai lầm, có nghĩa là mình cứ lúc nào cũng vậy, cứ chê mình hoài, mình không có được khen mình, thì chủ nhân ông mới tiến được, chứ không thì bị kẹt theo nó, theo nó luôn ha.
Không có bao giờ cho là đủ hết á.
Không có đủ.
Đừng có nói mình là cốt tiên cốt Phật nhẹ rồi.
Mình là ma mà, thầy nói mình là ma mà. Tu để thành tiên thành Phật mà. Rồi cái phương châm tự trị đời đời. Phương châm tự trị đời đời là cái gì? Tại sao thầy nói phương châm tự trị đời đời?
Cái gì là phương châm?
Phương châm là phương châm gì?
Nhưng mà thầy nói trong cái gì mà thầy nói cái đó là phương châm.
Trong khi lục căn lục trần đó, thì hồi nãy nói là khi mà lục căn lục trần á, cũng như khi mà chủ nhân ông mà hành động mà không có tốt á, thì lục căn lục trần nó cũng không có tốt. Và khi mà lục căn lục trần nó, khi mà chủ nhân ông mà thanh sạch đó, cái hồn thanh sạch đó, thì lục căn lục trần nó mới tốt theo. Cho nên khi mình ảnh hưởng xấu á, thì lục căn lục trần mình cũng xấu. Cho nên khi đó là thầy nói là cái phương châm tự trị, có nghĩa là cái đường hướng á. Hỏi cái chữ phương châm tự trị này đời đời là gì? Có là cái đường hướng mình đi mình phải làm.
Ha? Đời đời là phải làm vậy đời đời á.
Dạ, cái đó là cái chìa khóa mà.
Phương châm là cũng như thầy nói là thượng bất chánh hạ tắc loạn. Mà khi dạ. Mình mở rồi thì lục căn nó cũng được mở theo.
Dạ lục căn là mở là sáng rồi đó nghe. Phải nói là phải lục thông rồi đó, thì lục căn nó mới sáng mà. Sáng là đi thuyết giảng giống như thầy đó. Dạ. À, có cái câu này, dứt khoát lục căn lục trần. Dứt khoát lục căn lục trần là gì? Anh Bảo còn nhớ không? Dứt khoát lục căn lục trần có nghĩa là cái thông được cái tam giới ha, thông được cái tam giới dưới này để cho nó đồng thanh tương ứng, cũng như một lệnh mình cho vào và cái hơi thở mình cho vào đều đồng hết cùng hưởng ha, thì thông được tam giới thì thầy nói là nó tự nhiên nó quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng đó ha. Nhớ
đó là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu ha.
Dạ, có nghĩa là mình trở về với sự thanh nhẹ của mình trở về cái đường hướng đi của mình đó, quy y pháp,
đi tới cái quy nhất là
rồi tới trở về cái thực chất của mình. Cái quy nhất cũng hay lắm nha, cái quy nhất như mình có học chút xíu, cái bài học của mình có nói tới chút xíu, mình nói nha, đừng nói tới lúc này. Đó, có nghĩa là cái đồng thanh tương ứng là nó, cái mình thông được cái tam giới mình rồi đó, thượng trung hạ nó đồng nhất rồi đó. Là muốn đồng nhất cái đó là chị nói chị cái niệm Phật ha, niệm Phật. À, cái câu này hay nè, thượng nguyên thánh đức kỷ nguyên di lạc, kỷ nguyên thánh đức. À, bà cái này hay lắm nha, nói trước cái này rất là hay. Là tại sao, là tại vì á, em không có cho nghe là tại vì đấy là một cái đề tài cho nên em không có cho nghe. À, em chỉ giải thích thêm thôi ha. Cái thượng nguyên thánh đức á, là thầy nói đó là hiểu được và không có tranh chấp nha, không có tranh chấp ở đây. Và những người có trí ha, và tất cả những phương tiện văn minh như hiện nay này đó, nó rất là thông văn minh. Và khi đó đó, tất cả những cái chấn động nhịp nhàng hợp với vũ trụ á, thì mình mới được chào cái thượng nguyên thánh đức. Lúc đó lúc nào nó cũng hòa đồng hết, tất cả mọi người đều hòa đồng. Có nghĩa là thầy nói là cái trình độ đại đồng á, cái thượng nguyên thánh đức á, là tất cả mọi người đều sáng hết, tất cả mọi người đều hiểu đạo, tất cả mọi người đều thanh nhẹ mới vô được tới cái thượng nguyên thánh đức.
Trình và độ cái nào, trình độ nào mới vô được thượng nguyên thánh đức?
Đó, cái được trình độ thanh nhẹ đó.
Uh-huh.
Và cái chấn động của nhịp nhàng của mình hòa với cái nhịp nhàng của vũ trụ đó, là những người đó rất là dễ học, dễ hiểu, cái gì cũng hiểu hết. Tất cả những người đó,
cái đó là nhẹ lắm rồi đó.
Nhẹ lắm rồi đó. Và cái người đó rất là thật thà, không xảo trá ha, và rất cởi mở, không có mê chấp nha. Những cái người đó sẽ vô được cái thượng nguyên thánh đức. Còn cái kỷ nguyên thánh đức á, là đi tới cái trình độ đại đồng, tất cả mọi người giống như nhau ha, anh em huynh đệ đó thầy nói đó, tất cả không có phân biệt màu da, không có phân biệt chủng tộc. Và đi tới cái di thiện tối lạc đó, hôm trước mình cũng có nói đó, là khi đó là mình sửa được cái quân bình thì mình được an lạc, là tới lúc đó là mọi người đều là di thiện tối lạc hết rồi đó, đi tới cái toàn thiện sạch sẽ vui vẻ rồi đó, tâm hướng thiện rồi đó, tha thứ và thương yêu. Cái đó là cái kỷ nguyên di lạc. Và cái những cái phần đó nó gom lại đó, nó đi tới cái hội Long Hoa nha, những cái hội Long Hoa. Tại vì hỏi cái câu này là phải dính tới cái hội Long Hoa, là do cái bài của Kim Thân Cha nó đi tới cái hội Long Hoa. Hội Long Hoa là thầy nói là như là rồng phun nước đó. Đó là một cái cuộc phán xét nha, cái hội Long Hoa là cuộc phán xét nha, là định tội nữa nha, và được thanh lọc mới định được tới đó. Có nghĩa là ha,
khó giữ ha,
khó giữ được cái hội đó. Nếu mà được tiên Phật sẽ phải có mặt, có ông thầy mình với ông Tư có mặt ngang. Cho nên cái những cái phần mình như kỷ nguyên di lạc hay là thượng nguyên thánh đức hay là kỷ nguyên thánh đức, tất cả những cái đó gom lại để đi trở về cái hội Long Hoa. Và đó là một cái cuộc phán xét, cái cuộc phán xét, cái cuộc định tội. Những người nào mà có tội đó cũng có ở trong cái cuộc đó, và không phải ai cũng được nha, không phải ai muốn là được về cái hội đó. Trên cái thời điểm đó khi mà Kinh Thân Cha xuất hiện nó rất là lộn xộn. Cái thời điểm đó là họ muốn hỏi tại sao cái hội Long Hoa, thì sau đó thầy mới giảng hội Long Hoa rất là nhiều là vậy đó. Cho nên mình mới có nhiều cái clip về hội Long Hoa là vậy đó. Rồi thiên đàng tại thế thiên đàng tại thế nên có dính tới cái hội Long Hoa đó. Anh Bảo hiểu cái thiên đàng tại thế không?
Thiên đàng là cái chỗ thanh nhẹ, không còn tranh chấp nữa, lúc nào cũng được bình an, tâm tâm tới cũng như bên ngoài. Chỉ hồi bi hiện tại thì chỉ có thiên đàng mới có, mà nếu mà mình nói thiên đàng tại thế thì cái đó là cũng như là mình đem cái giới thiên đàng xuống dưới thế gian này, nó không còn chém giết nhau, nó không còn tranh giành nhau, nó không còn làm cái gì hại lẫn nhau, mà chỉ biết giúp đỡ thương yêu thôi mới có thiên đàng tại thế chứ. Mà cái đó là đòi hỏi tất cả mọi người ở đây phải đều thanh nhẹ và đều hiểu đạo thì mới là mới có cái thiên đàng tại thế, chứ nếu không làm gì có. Bây giờ ta không hiểu có cái sự hiện diện của phần hồn cho nên còn chém giết nhau rất là nhiều, còn tranh giành mà.
Nhà mình còn lệ thuộc vật chất. Thầy nói cái thiên đàng tại thế là cái cơn phán xét cho nhiều người tu, và thượng đế muốn lập một cái thiên đàng tại thế là để cho chư Phật chư tiên xuống đây ngự để mà làm việc, nhưng mà cái đó rất là khó.
Cái đó là
Tại
chỉ còn có tiên thôi mình sống gì,
nhà
chứ còn phàm tánh là còn chém giết, còn tranh giành á.
nhà mình cứ tưởng tượng mình nghe thầy nói từ cái thời năm khoảng năm 80 cho ra đây thì có nghĩa là cũng 40 50 năm rồi, phải không? 40 50 năm rồi, thì em nghĩ tương lai những cái thế hệ tiếp sau này, mình thấy những đứa con nít mà nó mới sanh ra, mình thấy nó thanh nhẹ, nó đẹp, thì những cái đứa đó là tương lai cũng là tiên không á, cũng người trung thiên xuống á.
Xuống đây nếu mà để giúp đỡ cho cái sự phát triển văn minh của trái đất, nhưng mà nếu mà biết được con đường tu nữa thì còn tốt hơn nữa.
Dạ, chắc chắn những người đó sẽ phải là những người tu nè, những người đó rất là thanh nhẹ, ăn chay không á. Rồi, câu tiếp theo nó cũng dính dáng tới cái này là văn minh siêu cấp. Em sẽ cho nghe cái văn minh siêu cấp, rồi mình sẽ hỏi tại sao văn minh siêu cấp.
Cái gì kêu bằng siêu cấp? Siêu cấp là vô hình, vô tướng, là chúng ta tiềm tàng cuối cùng của thể xác của chúng ta, con người hiện tại ở đây sẽ đi đến đâu. Rốt cuộc các bạn đã ra đời trong lúc bơ vơ gian trần khóc lóc, cho đến khôn lớn nay già tóc bạc mắt lỡ đi đâu? Các bạn đã thấy rõ rằng các bạn phải trở về không, trở về siêu cấp thanh tịnh vô hình vô tướng, không phải cái mặt này, không phải cái tánh này, không phải cái tâm này, mà để sống trong sự tranh chấp không khai triển về tâm linh, chúng ta bước vào điển giới mới được thật tìm ra chân giác, biết phần hồn của chúng ta không còn sự tranh chấp, nhưng mà chỉ lo học hỏi tự thanh lọc lấy mình để tiến hóa mà thôi.
Dạ, rồi anh bảo nói đi, văn minh siêu cấp là gì? Thì nó rõ lắm á nghe.
Rồi, Eli nói đi.
Ông để ý là không ra nha, em nghe dữ lắm em mới hiểu. Rồi,
Nói đi.
cái văn minh á là cái sự thanh nhẹ thanh tịnh ha, văn minh là sự thanh tịnh sáng suốt là văn minh siêu cấp, có nghĩa là vô hình vô tướng. Trong cái bài mà cái khóa siêu cấp ở bên quy thức đó, cái
Chúng ta
khóa đó
điểm quan.
và siêu cấp điển quang á, có nói cái này. Thì cái mà thầy nãy có nói đó, thầy có nói là khi mà đi tới cái vô hình vô tướng là buông bỏ tất cả, là không có cái sự tranh chấp ở trong đó, thì nó tới cái siêu cấp rồi, nó thanh nhẹ rồi, nó đâu có, nó là ở trên cao rồi đó, nó là siêu cấp rồi đó, vô hình vô tướng mà là phần hồn rồi ha.
Trở về cái sự chân giác.
Dạ, nó trở về cái bản gốc của mình rồi đó. Câu tiếp theo nè. À, tại cái chữ này nó dính tới tiếng Tây cho nên thôi cho nghe đi rồi báo nói. Không thầy không đợi em đứng Tây hoài tội nghiệp ghê. Rồi tiếp tục.
Ông trời ông cho làm duyên rất lê mới nói cái không đây sạc là nghệ bánh xe ha. Thì mình thấy không, tục căn cần ăn luôn, nó sống như trâu bò nó mới đụng chạm. Chứ còn nó đi chủ nhân ông tha thứ và thương yêu là nó có sự đụng chạm. Cái thầy có sự tha thứ thương yêu sau đó, khi sau khi đụng chạm thì từ đó, tại vì tục căn lục trần nó đụng. Thấy không? Tục căn lục trần nó đụng. Nhưng mà mình phải biết cách nghĩa. Vì nhờ cái đụng này, vợ chồng mình mới văn minh hơn. Thì có nói câu đó. Không có đụng thì không có văn minh, không có tìm giải pháp. Thấy không? Cho nên hai người sợi dây điện nó nhóa lửa nó mới thành ánh sáng. Thấy không? Nó không nghe lửa không thành ánh sáng. Cho nên đụng nó có sao. Đụng đừng thích. Thì trời này thì khi em cái câu như nghe là giống thông ra gì hết mà nhiều khi mình bực mình. Thế nói thêm khi mà hiểu được bả nói thêm trình độ của bả thì nhiên thế mình còn chắc trong trình độ người ta là thật rồi, ta mới tới đó người ta nói câu đó đúng của người ta rồi, họ nói họ nghe trước mình nghe sau, chuyện gì mình phải chấp. Thì
giữ cha mày, giữ cha mày, vậy họ nói nghe đứng của mình.
Anh Bảo nghe cái chữ đầu thầy nói không?
Ừ.
Chữ gì?
Thầy nói mình là chuyên môn rét lê máy móc, rét lê là điều chỉnh á, rét lê tay kia là điều chỉnh máy móc á, thì cái bộ máy quyền vi này nó rất là khó điều chỉnh. Mà ông cho mình cái cũng như cái này cũng cái câu mà nãy dính líu tới hoàn cảnh vợ chồng á, không biết có tiếng là vậy á, để cho nó nhá lửa nó mới có ánh sáng. Thành ra nó phải đụng chạm nó mới mới thức tâm, mới có ánh sáng, nó mới điều chỉnh cái máy rồi. Còn bây giờ người ta có chửi, người ta chửi mình, nó chửi, nó nghe trước mất mới gì mình đem dọn.
Cho nên nếu mà nghe mà không để ý cái câu này á, người ta sẽ qua luôn, người ta không hiểu nói cái gì.
Rét lê, không nói rét lê, rét lê là điều chỉnh đó.
Rồi tiếp tục ha. Phần hồn và tiểu liên quan, hai phần này là giống nhau hay khác nhau?
Giống
không?
Thứ.
Dạ đúng rồi. Phần hồn
tiểu liên quan so với cái đại khối liên quan, phân ra là tiểu liên quan là những phần hồn của mình chiết ra từ Thượng Đế, là chiết ra từ đại khối liên quan. Mình là tiểu liên quan xuống đây học hỏi và tiến hóa để trở về hòa nhập với đại khối liên quan là Thượng Đế.
Nó cũng vậy là một thôi. Tiểu liên quan thì thầy nói là ánh sáng vô cùng, còn phần hồn thì đi tới bất diệt.
Cũng vậy thôi.
Cũng giống nhau thôi. Nó không
có cái từ nó khác thôi nhưng mà cũng... Nha.
Còn cô Kim Thân Cha thầy nói là linh thư. Cũng có nói.
Linh thư hả?
Cũng có linh thư. Rồi tiếp theo ha. Thầy nói trước kia chúng ta có một căn nhà tốt đẹp là sao? Rồi bây giờ em cho nghe cái câu này ha.
Trước kia chúng ta có căn nhà tốt đẹp và chúng ta ở chán rồi chê rồi bỏ đi. Rồi bây giờ cỏ cây nó mọc tùm lum á. Rồi có người ta nói nhà của bạn có được Quan Âm chiếu cố hay được điển của chư Phật chư tiên. Rồi bây giờ mình tiếc, mình tu, mình trở về. Khi trở về thì các bạn phải lao động rồi. Phải cắt cây, cắt cỏ, dọn đường các bạn mới vô, rồi quét rửa căn nhà các bạn mới an tọa tu thiền ở trong đó. Cho nên giai đoạn đầu của các bạn là phải chịu khó khăn. Vì nhà của ta mà ta bỏ đi, chúng ta phải trở lại và dọn dẹp đâu đó có trật tự, chúng ta mới có nơi an ngự tu học. Đó, lúc đó mới thấy rõ lục căn lục trần. Cho nên tất cả ai cũng có lục căn lục trần. Bây giờ tôi nói rõ đây rồi ngày mai các bạn thấy. Không phải cái ý bạn muốn đâu. Ý bạn muốn đặt tờ báo mà nó xẹt đi chỗ khác rồi. Ai đẩy? Phải lục căn lục trần đẩy. Nhưng khi các bạn làm tự chủ rồi á, đặt một đoạn nào thì đoạn đó phải minh bạch. Thì cái sự thấu triệt văn chương này kia ở thế gian, các bạn đọc rồi và các hiểu rõ cái lý lẽ trong đó. Còn bây giờ đọc thì đọc cho có chừng rồi hỏi lại, quên không biết đường nào là đường nào, phải lục căn lục trần nó phá. Cho nên chúng ta làm chủ rồi thì đâu vào đấy, khi làm việc nào thì tập trung theo việc đó. Nhờ cái gì? Nhờ niệm Nam Mô Di Đà Phật thống nhất ba cõi thì làm việc nào tập trung theo việc đó, không có lộn xộn. Lúc đó mới có cơ duyên cứu độ mình và cứu độ tha.
Này, anh Bảo nói đi, căn nhà tốt đẹp của mình là cái gì?
Cái thể xác này là cái tiểu thiên địa này nè, là cái xá vệ quốc nè. Thành ra mình bỏ nó, mình đi hướng ngoại, mình đi ra ngoài thì nó mình bỏ nó, mất trật tự, nó đóng rong, nó rêu. Bây giờ biết mình có một cái tiểu thiên địa, có một cái xá vệ quốc này, mình phải về, mình lập lại trật tự để có chỗ cho phòng hồn ngự tu học. Mới kêu là xá vệ quốc là vậy. Xá là cái nhà, vệ là bảo vệ cho phần hồn tu học. Thì cái mình không hiểu cái xác này làm cái gì, mình lo chuyện bên ngoài thôi à. Mình không có lo trở về bên trong của mình. Bây giờ mình thay vì mình đi ra thì kia mình đi vô là vậy, đi trở về bên trong mình, không có bớt lo cái chuyện bên ngoài đi. Thì mình mới lập lại trật tự, quét dọn cái nhà cửa này. Mình mượn cái pháp này cũng như là quét dọn nhà cửa, sắp đặt trật tự để cho hồn có cái chỗ để ngự, để tu học.
Xá vệ quốc là Kim Thân Cha nói là rất là sang trọng, là của ông Phật, là của,
thì mình phải biến
của ông thầy đó.
Mình phải, thầy phải làm sao quét dọn cho nó trở thành cái xá vệ quốc, cả một công trình chứ đâu phải dễ.
Cái gì thầy nói đó trước kia nha, có nghĩa là cái bản thể này trước kia đó mình không có biết. Tại vì mình có cái, khi mình xuống mình vừa tới, vừa ở cái mặt đất, mình sinh ra trên mặt đất này là cái bản thể mình rất là sạch sẽ và đẹp. như một đứa con nít thì nó rất là đẹp, nhưng mà khi mình lớn lên rồi bắt đầu nó dơ rồi đó, thầy nói cây cỏ nó mọc lung tung rồi đó. Khi mình tu á, mình thức tâm mình tu rồi mình trở lại mình sắp xếp cho nó sạch sẽ trật tự. Cho nên thầy nói khi mà các con nói sáu huệ quốc, cũng giống như là ông Kim Liên Cha nói, các con nói sáu huệ quốc sang trọng là phải sắp đặt trật tự rồi mới được gọi là sáu huệ quốc, nhưng mà có cái chữ sang trọng trong đó, nhưng mà thầy có dùng cái chữ sang trọng, mình cũng có cái sang trọng, có nghĩa là mình xài sang. Là tại sao mình có chút xíu điển à, và mình xài sang rồi mình đem cho người ta
xài hết à?
Xài hết
lỗ vốn luôn
à? Lỗ luôn, mình làm lỗ luôn, mình đang vô rồi cái mình xài sang quá, mình phí đó, cái đầm ra nó mất.
Thành ra mình tiến một bước lùi ba bốn bước là vậy à?
Đúng rồi đó, là mình tiến rồi mình lùi. Thầy nói mình nói chuyện gì cũng được, 20 tiếng cũng được, mà nói về 20 phút về mình không, mình không có nói được.
Mình đâu có trở về, mình đâu biết gì nói.
Dạ, ví dụ như mình chê người ta làm này làm kia thì mình làm được, chứ mình chê mình đâu có đâu, đâu có dám chê mình đâu. Mình không có, thầy nói là mình không có chất phát, mình tu là phải tiến tới cái sự chất phát, có nghĩa là người mình phải chất phát thật thà, mình không có chất phát thì đâu có đúng. Câu tiếp theo, từ ái là gì? Rồi, em cho nghe cái câu từ ái ha.
Lấy từ ái là mình phải có công tu mình mới lấy được từ ái. Chứ kêu người phàm lấy từ ái, họ không biết từ ái là cái gì. Từ ái là cái gì? Anh có cái tiểu thiên địa này, có lục căn lục trần, đồng chung sống trong ngũ tạng, mỗi tạng 250 vị tỳ kheo, mà mình không có tận khai thác cho nó đồng hưởng cái thanh quang mình đã và đang hưởng, thì đâu có từ ái. Từ là phóng cái từ quang ra trong một sự thương yêu, nói tới đâu cởi mở tới đó, không có chèn ép người ta, kêu bằng từ ái.
À, thì ái là mình phóng cái từ quang của mình ra.
Phải lo cho lục căn trần này, thành ra thầy nói mình muốn có từ bi, trước hết là từ bi là phải biết thương yêu mình là vậy đó.
Từ ái là phóng từ quang qua, từ quang ra trong cái sự thương yêu cởi mở là từ ái ha. Tại cái ái đó là cái sự thương yêu á. Từ phải là biết, nói cái từ quang.
Phải biết lo cho lục căn lục trần, lo cho vạn linh ở bên trong này mới có từ ái được.
Mỗi người đều có từ quang nha. Thầy nói khi mình sanh ra là mình đã có từ quang rồi đó. Nhưng mà cái từ quang nó bị mất. Cái từ quang nó bị mất. Khi mình lớn lên cái từ quang nó mất. Câu tiếp theo là ăn một trả một triệu. Trời cho nghe câu này, tại sao khác nhau? Chỗ bữa hôm là nghe thầy nói là ăn một trả mười, bây giờ ăn một trả một triệu nha.
Đó, lúc đó mới thấy cái quyền năng của ông trời. Chứ bây giờ mình nói quyền năng của ông trời đâu có ai nghe, không ai tin. Ông phạt các bạn đâu có phạt chút nữa đi ra kia tôi phạt bạn té đâu, không. Ông trời phạt bạn là 20 năm sau, 30 năm sau. Nó càng ngày càng chìm, càng lún sâu và không có cơ hội thức tâm. Cho nên ông trời không phải giỡn với các bạn. Nhiều khi ông nói giỡn, nói chơi, nói vui với các bạn, mở trí cho các bạn. Nhưng mà các bạn không hành là các bạn bị phạt. Mượn của ông trời, mượn một, trả một triệu lận chứ không phải trả mười đâu. Chứ đừng có ham mà tôi gần ông trời rồi tôi được cái gì. Mượn bao nhiêu các bạn sẽ trả bấy nhiêu, ghi đi, viết trong sách. Nói ông Tám nói như vậy, tương lai các bạn sẽ trả nhiều lắm. Thân xác của các bạn phải hy sinh hết, các bạn mới về với chân lý của ông Phật. Đó, lúc đó mới thấy cái...
Anh Bảo nói đi. Ăn một trả một triệu.
Nếu cái là mượn của ông trời thì bây giờ phải có khả năng một trả mười chưa xong là sao một trả một triệu. Là khi mà trở về với ông Phật là làm việc cho ông trời đời đời chứ đâu có bao giờ trả hết.
Thầy nói đó là thầy làm tới hơi hở cuối cùng nha, không có được về hưu nha anh Bảo. Bảo xin về hưu hoài á. Các bạn đạo nhớ nha, anh Bảo xin về hưu mà em nói ông thầy, ông nói là tôi làm tới hơi hở cuối cùng. Hay khi nào ông trời ông cúp thì hết. Ông trời em hay lắm.
Khi nào mà thầy không có nói chuyện được nữa là biết thầy hết nhiệm vụ rồi ha.
Dạ, cũng như ai cũng vậy, cũng có cái mỗi một người xuống thế gian được có cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ của mình mỗi người mỗi khác nhau, mình không có so sánh, mình đừng có suy nghĩ thêm. Đối với em không có giờ suy nghĩ thêm cái chuyện của người ta hết. Người ta làm được cái gì đó là do cái mà người ta đã được gieo, mình không có cần phải suy nghĩ thêm. Mình có được cái gì là mình tận hưởng cái đó thôi, mình không có được suy nghĩ thêm.
Ông trời không cho mình mới làm được, ông không cho mình đâu có làm được.
Dạ, ổng không có xài, không có xài được, không có bao giờ mình làm được cái gì. Mình có cái tâm, nhưng mà mình khi mà đúng cái điều kiện rồi đó, thiên thời địa lợi là nó tự
thì
động.
Mình làm để mình học hỏi và tiến hóa thôi, chứ đâu có làm gì.
Trong cái tâm mình lúc nào cũng thành tâm thì mọi chuyện nó chuyển theo cái ý muốn của mình. Còn mình không có thành tâm thì cái đó nó khác.
Thành tâm làm việc để học hỏi tiến hóa.
Ban đầu tiên là mình lúc nào cũng vậy, mình nghĩ tới mình trước, là ta cho cái lục căn lục trần của mình nó học, nó phải học, nó hiểu nhiều hơn để nó tích lũy cho nó, để nó sau này nó là một cái hành trang về trời, hay là một cái hành trang để đi qua một cái cơ hội khác, qua một cái thế giới khác, qua một cái sự thanh nhẹ khác, một cái quả địa cầu khác. Chứ không phải là mình nói mình làm cái chuyện đó là để giúp những người khác, không có. Đầu tiên là nghĩ cho mình trước, rồi sau đó thì cái cơ hội nó sẽ tiến tới xa hơn, cao hơn, rồi lúc đó mình sẽ hy sinh nhiều hơn, và lúc đó mình sẽ được cái dấn thân nhiều hơn và giúp đỡ nhiều hơn. Chứ không phải tôi vô tôi ngồi tôi lo người này người kia. Rồi thật sự mà mình lo mình chưa có xong, cho nên mình khoan hãy nghĩ tới người khác, nghĩ tới mình trước, rồi lúc đó mình hãy nghĩ tới người khác. Cũng như trước đây em làm sứ đạo vi, em không có nghĩ cho ai hết, em nghĩ trước là cho em phải học cho hiểu. Và khi mình thiền mình cũng nghĩ cho sức khỏe mình trước, đầu tiên là cho mình trước, rồi sau đó mình mới nghĩ mình muốn chia sẻ những cái gì mình có, muốn mọi người giống như mình. Đó là cái ước muốn của mình sau đó, chứ không phải là trước đó mình đặt cái đó đi trước, mình đặt cho mình trước rồi sau đó mới đặt tới xung quanh. Và cái sự thành tâm lúc nào cũng vậy, thầy cũng nói hoài thành tâm là rất là quan trọng. Rồi, cái câu tiếp theo ha, thầy kêu là chúng ta đừng có trách ông trời. Tại vì mình làm bậy quá nhiều nên mình không có được trách ổng, tại vì mình đuôi đít câm nên mình không có thấy gì mà thôi. Thì đuôi đít câm là gì? Mình cũng có nói rồi về đuôi đít câm ha. Em nhắc sơ qua ha, đuôi là mình chưa có mở huệ, tại mắt thiên mình bị màn ô trược nó che rồi, mình không thấy gì hết, Môn đi châu mình cũng không có phát, cho nên cái đó là mình đuôi. Còn điếc là cái màn nhĩ thiên nhiên mình bị bít, mình không có nghe được cái sự thanh tịnh, mình không có nghe được cái chư Phật, chư tiên cho mình biết những cái sai lầm của mình không có thấy. Nhiều khi trước mặt mình là chư Phật, chư tiên, cũng như cái khóa học này, xung quanh này cũng có chư Phật, chư tiên giúp cho mình, chứ không phải tự nhiên mình có khóa học này và tự nhiên nó được trôi trả như vậy, không phải. Nó có sự hỗ trợ của cái thiên liêng mà mình không có thấy thôi. Còn câm là mình nói không ai thích, vậy thôi, không có gì hết. Ba cái này định nghĩa hoài ha, nhớ hoài cái này ha. Rồi, cái câu này hay nè, âm khí và ẩm khí. Âm khí và ẩm khí khác nhau thế nào? Theo anh Bảo hiểu âm khí và ẩm khí thì thế nào?
Âm khí là cái chỗ đó nó có cái điển âm nhiều, điển âm là điển tà ma quỷ quái đó. Nhưng mà cái chỗ mà có ẩm khí thì nó dễ có âm khí.
Em không biết tại sao, tại trong những cái clip này em nghe hết mấy cái clip thì nói âm khí là những cái nơi có như lạnh lẽo mồ mả, hay dưới phần basement, hay là cái chỗ nào mà không có ánh sáng, không có không khí, thì cái chỗ đó thì có những cái điển tà ma tá túc, hay là những cái tường xi măng đó, cũng giống thầy nói là cái tường xi măng nó cũng có âm khí,
nó thiếu
cái dương khí. Nhưng mà cái ẩm khí thầy nói là do thức ăn, thức ăn là khi mình ăn vô á, nó cái ẩm khí quá nhiều rồi đó, cái đó cái ẩm khí nó nhiều thì rút cái trượt, mà cái trượt thì dễ có nhiều khi nó bậy nó bạ, thầy nói như vậy.
Tại sao ăn vô là cái ẩm khí nhiều?
Em không biết, tại vì nói là ăn nhiều thức ăn mà không có phần dương khí nhiều, và như vậy thì những thức ăn đó là lộn xộn làm cho
cái... thầy nói lộn không?
Không có, cái clip này năm 98 mới ra đó, cho nên người ta mới hỏi nè, bạn đạo có hỏi cái câu này thì thầy nói vậy đó, là do khí
ẩm khí à?
Ẩm khí rút cái trượt nhiều cho nên cho cái người đó, khiến cái người đó nó bậy nó bạ lắm, lung tung lắm.
Do thức ăn.
Cho nên á, tại sao có những lúc mình phải đi, những cái lúc mà tại sao thầy cứ khi mình hướng thượng hoài là vậy đó. Hướng thượng có nghĩa là khi mà mình thiếu cái niệm Phật, hoặc là mình cứ hướng cái sự động loạn bên ngoài đó, là cái phần tà nó dễ vô lắm nha, mà mình không có thấy.
Nó xẹt vô cái đầu của mình á.
Nó xẹt lẹ lắm, mà mình tưởng là không phải, nhưng mà thật sự nó là nó, chứ không phải mình nha. Có nhiều khi
nó lái mình á.
Ta đang nói xấu người nào cái mình nhào vô mình nghe luôn vậy đó, là cái đó là mình bị lái theo, là do thứ nhất là không có niệm Phật nhiều, thứ hai là hướng hạ nhiều, không có suy nghĩ nhiều về cái sự thanh nhẹ. Rồi, cái câu tiếp theo, câu này cũng hay lắm nè. Trong không mà có, rồi trong không còn không nữa. Cái câu này hay đó. Anh Bảo hiểu cái này không? Trong không mà có, và trong không mà còn không nữa.
Không nữa là hay không đại định đó.
Có gì khác không?
Mình tới trước nhất là mình tới một không, là trong không mà nó có, rồi sau này đi tới không không, là trong không, mà còn không nữa là nó đi tới vô cùng.
Dạ, yeah. Tại vì cái clip này hơi dài, tại vì thầy nói hai cái đoạn khác nhau nên em có cắt nối được hai cái này. Nhưng mà trong cái clip này thì mới đây ra đó, về bộ đầu đó, thì thầy nói là khi mình nhắm con mắt lại đó, thì cái tinh khí tầng mình trụ á, thì mình hòa cảm được cái trên, phía bên trên về cái nhật nguyệt tinh ha. Thì trong không đó mà có nghĩa là mình ở đi một cái thế giới khác, mình cảm thấy rất là thanh nhẹ, mình ở đi cái tầng giới khác rồi. Ha. Rồi cái thầy có nói tới là cái Như Lai, có nghĩa là trong không còn không nữa, có nghĩa là nhẹ hơn cái ánh sáng, có nghĩa là nhẹ hơn nữa đó là cái ánh sáng, là cái đó là toàn ánh sáng. Thì như nãy Thảo Bảo nói đó, thật sự từ hư không trở lên cũng đã trong không còn không rồi đó.
Thành ra thầy mới nói là mô chỉ rõ vật vô hình, ông Tư nói cho người thầy mô chỉ rõ vật vô hình là mình thấy trong không, nhưng mà nó có vật vô hình.
Cái đó là nó dính tới cái nhất nguyên với cái nhị nguyên nha. Cái đó cũng hay lắm đó. Cái clip đó nó cũng nói dài quá. Nên em chỉ nói sơ lại cái nhất nguyên là nói về cái trung tâm bộ đầu của mình đó. Là quy về cái bá hội đó. Bá hội hay là Hà Đào Thành hay Nơi Huyền Cung hay là Cụ Khiếu. Tất cả những cái tên đó đều là nằm ở trên đỉnh đầu thôi nha. Chứ không có gì khác hết. Cái đó là một cái danh từ thôi. Thì theo lúc này dùng thế này thế khác. Thầy có nói cái đó.
Cái và... chút xíu khác biệt không?
Nó cũng có cái là cái đó là cái chỗ mà Hà Đào Thành với Nguyên Nêu Hoàng Cung thầy có định nghĩa cái đó, có cái đó Hà Đào Thành thì xây cái đó thầy nói, nhưng mà lúc quay thì cái anh đó anh quay chỗ khác thì thầy nói là cái Hà Đào Thành thì nó xoay, cái Nêu Hoàng Cung thì nó trụ, nhưng mà không có thấy thầy chỉ, tại vì lúc đó quay qua ông bác sĩ Đức rồi nên không có thấy.
Uổng
thiệt là uổng, cái đoạn đó em rất là thích mà bị quay cho bác sĩ Đức nên không có thấy gì hết.
Còn đây thầy làm dấu sao?
Không biết thầy làm dấu ngay ở bên ngoài hay bên trong, em cũng chưa biết, cái trên ngay đỉnh đầu hay là thầy để trên cao một tấc.
Cái đó là dịp may hiếm có đó, mà bây giờ nó qua rồi thôi.
Không, hy vọng sẽ có một cái nơi nào khác. Rồi, tới cái nhị nguyên ha, thì thầy nói là khi mình trung tâm bộ đầu bá hội này nó xuất ra được rồi đó, thì cái nhị nguyên là có nghĩa là mình sai chiến cái thế gian này ha, mình mở ra mình kiến thiết cái này cái kia cái nọ là nhị nguyên. Ha, trong đó có nói tới cái không không mà có đó. Và trong chim thân cha nha, cái này là nhất nguyên nhị nguyên là của chim thân cha. Nhất nguyên nhị nguyên là thầy nói, chim thân cha nói là vạn vật đồng nhất thể đó, là hợp về với giới lại, hòa với thượng đế, là hòa với hư không đó. Thì cái chim thân cha có nói cái này, em có đọc tới đây rồi em biết. Rồi tiếp tục, à cái câu này nè, bá nhật trúc cơ nha, chứ không phải bá nguyệt nha, bá nhật trúc cơ. Cái câu chính xác là như vậy, thầy nghe rất kỹ, thầy cái clip này nó rất là khó nghe, em phải nghe đi hai lần. Bá nhật trúc cơ,
bá nhật là 100 ngày hả?
Thì nói như vậy thôi, nhưng mà thầy giảng thì không phải vậy.
Yeah.
À, thầy giảng không phải vậy, thầy nói là khi mà cái mình thu hồi được cái nguyên khí của mình á, thì cái thủy hỏa đó là nó kết hợp lại với nhau, thì là bá nhật trúc cơ, là thống nhất lại đó, là nó hường hồn tăng phước thọ, có nghĩa là về cái bộ đầu của mình là vô cực vô biên á, thầy nói như vậy đó. Cái bá nguyệt, bá nhật trúc cơ đó là rất là khó nha, thầy không có giải chính xác đâu, nhưng mà do là em tìm thêm một số cái có nói về cái bá nhật trúc cơ này.
Hả? Cái chữ đó ngoài đời nó có nghĩa là gì?
Thầy đó, cái đó đó, còn thầy nói là bộ đầu phóng mạnh đi lên, giống như cái hỏa tiễn mà nó phóng tống lên đi được á, thầy nói là cái bộ đầu phóng mạnh đi lên, khi mình gom được á nó tống lên. Thầy nói là trúc cơ đó, tại vì trúc cơ cô thầy cũng có nói trong của ông Tư là giường Quán Thế Âm Bồ Tát trúc lâm á, thì cái đó có nói, mà ngoài đời thì nói là cái mà thủy hỏa khí tế đó, cái đó là của bên ngoài đời nó nói, người ta cũng có nói. Rồi cái chỗ ông thầy thì nói là nó tăng hoàn hồn tăng phước thọ đó, thì cái đó em nghĩ là cái lúc mà cái phần hồn mà nó phóng ra đó, nó phóng rất nhanh đó, và thầy nói là rất là mạnh nha, đi lên nó một cái ánh sáng sáng lên đó, thì cái đó là bá nhật trúc cơ, giống như là một cái hỏa tiễn tống lên đó, gọi là bá nhật trúc cơ nha. Rồi cái câu tiếp theo là nói xác của mình là cái labo của ông trời. Labo là gì? Rồi anh bảo nó đi.
Labo là cái phòng thí nghiệm.
Tại sao là phòng thí nghiệm?
Tại vì ở trong này nó cũng biến đổi quá chắc đủ thứ, cái chuyện ở trong này mà về điểm quan thì nó cũng thay đổi đủ thứ mà để phải thí nghiệm.
Đúng rồi, cái phòng thí nghiệm của mình á, thầy có nói một cái chỗ đó, thầy nói là ở bên trong có gì ngoài có đó, và có âm có dương. Nhưng mà anh Bảo nói cái đó em nghĩ ra đúng đó, chứ không có sai đâu, cái đó là đúng, là tại vì bên đây mình có chuyển hóa thức ăn mà.
Đó, thì nó
có
nó
chuyển
biến,
hóa thức ăn, có
nó biến chuyển từ cái chất này qua chất kia, nó cũng quá chất
dạ
động, nó cũng biến chuyển tùm lum động đó.
Dạ
Rồi
đúng
về điển quang nó cũng có biến chuyển tùm lum, chứ mình đang thanh mà tự nhiên có cái điển trượt nó xẹt vô đấy, nó biến chất rồi, con người tự nhiên nó trở nên hung hăng bực bội rồi đó, là nó biến biến thể đó.
dạ
Biến tánh đổi tánh là cũng là do bên ngoài đem vô, cũng có một phần, nhiều khi bên trong mình nó cũng có. Rồi bên trong mình khi mà mình nghĩ xấu cho người ta, nó cũng chiết ra độc tố, cái đó cũng là quá chất đó.
Dạ thì cũng là một cái sự nghiên cứu á, cũng như thức ăn này vô đó, cũng như thầy nói á, khi mà thức ăn mình vô đó, là khi thức ăn vô thì là biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc đó, sắc quần hư đó.
Thì khi mà mình đem vô là vạn linh bên trong này nó phải làm việc dữ lắm. Vạn linh là cái gì? Mình nói đến những cái phần mà vi khuẩn ở trong cái ruột của mình đó, là không biết mấy tỷ ở trong, nó làm việc dữ lắm. Mà nếu mà cái phần, những cái phần tử mà vi khuẩn ở bên trong nó có nhiều loại lắm, mà nếu mà nó mất quân bình là mình cũng dễ bị bệnh lắm. Thành ra cái mình ăn vô là những cái phần đó nó cũng phải làm việc dữ lắm, chứ không phải là chỉ có bao tử rồi tới đó hết đâu, xuống tới ruột còn làm việc mà.
Dạ, cho nên khi mình nghe những cái từ này đó, mình phải suy nghĩ liền tại sao ông thầy nói vậy. Chứ mình đừng có nghĩ mình hiểu là cái này nó rất là sâu. Mình nghĩ có một chút xíu rồi, nhưng mà phải đi nghiên cứu rất là nhiều. Cho nên tại sao nói nghe băng thầy là vậy, nghe đi nghe lại, ông thầy ông nói cái gì. Chứ không phải là nghe nhiều là đúng, là mình nghe kỹ, thật kỹ những gì thầy nói. Nếu mình không hiểu thì mình sẽ hỏi. Tại vì không có anh chị này, cũng có anh chị khác sẽ hiểu, sẽ giúp cho mình. Nhớ nha, những cái này là nên. Em thấy rất là nhiều ông thầy ông đệm tiếng tai nhiều lắm, mà những bạn đạo này là những người nghe rất là nhiều, nghe rất là nhiều mới để ý được những cái từ này. Còn nếu mà không để ý là tưởng là hiểu, không phải đâu. Có rất là nhiều câu tiếng tai thầy đệm ở trong này, mà nếu không để ý thì sẽ không biết ông thầy nói cái gì, rồi mình sẽ cho qua luôn.
Thì mình thấy thôi, không hiểu chữ cũng sao, cho nó qua luôn.
Dạ, cũng sao được rồi, biết hết rồi. Đó, cái đó là cái mà mình phải học lại, cũng như thầy nói mình phải học lại.
Nếu mình muốn đào sâu á thì mình không có bỏ qua cái gì hết.
Dạ.
Còn nếu mà mình học không hết á thì kệ nó, bỏ chữ này học chữ khác.
Cũng như thầy nói là bây giờ là mình phải giải tỏa đi cái sự cũ kỹ lạc hậu. Cái gì mới là phải học, chứ không có bao giờ mình cho là đủ. Mình không bao giờ cho cái gì là cũ quá. Cái đó nghe hết rồi. Không phải đâu. Nghe bây giờ khác, 6 năm sau khác, 3 năm sau khác. Rất là khác nhau, khác rất là nhiều.
Cái chữ là bồ đó thiệt ra là cái chữ rút ngắn của cái chữ.
Dạ, laboratory.
Là bồ à toa tiếng
Mỹ.
Là bồ à toa đó, mà nói ngắn lại là kêu là labo.
Dạ.
Đó là chữ rút ngắn chứ không phải chữ nguyên của nó nữa.
Dạ, tại vì thường tiếng Việt mình hay ngắn ngắn vậy đó. Mà tụi Tây cũng nói vậy anh.
Tây nó cũng rút lâu lâu, nó cũng
dạ
rút ngắn thành labo. Nó
dạ, labo vậy đó.
Là chữ Tây nhiều khi nó dài, nhiều khi tụi nó cũng làm biến nói, nó cũng rút ngắn.
Bây giờ Tây nó bắt trước Việt Nam nhiều lắm nha. Chữ viết ngắn, nói ngắn nhiều lắm á. Tên dài về cắt ngắn hết á.
Nó đánh SMS là bây giờ nó rút ngắn lại hết á.
Dạ, đọc cũng khùng luôn á. Rồi, tiếp tục ha. Đức tin là gì? Rồi. Anh Bảo nhớ không? Đức tin.
Dạ, nói coi thầy giảng sao nói
đi. Rồi, đức tin đó, thầy nói là mình tin vào cái khả năng của mình.
Uh-huh.
Ha? Mình tin là mình có khả năng mình làm được, mình giải tiến được, mình sửa đổi được. Mình sửa được từ nặng tới nhẹ. Ha? Mình không có tin người khác, mình tin chính mình. Tại có những người mà tin người khác rồi đó, họ bị kéo đi luôn á. Sau
để
này
tin,
á.
Phải thầy nhớ, phải tin nơi khả năng của mình có thể tiến trở thành ông Phật được.
Dạ.
Thì mình mới tu, chứ không phải là mình ý lại là mình nói mình không có tu được đâu, mình không có tin nơi khả năng mình, là mình kia là con người ta phạm suốt đời thôi, chứ không thể nào thành Phật, không có phải là nhân giai thành Phật. Thành ra mình không có cố gắng mà mình đi tới mà mình ý lại.
Nha, sau này thầy nói đó, có nhiều người lấy lý thuyết của thầy tạo ra một cái vô vi khác nha, cái này
con. Dạ, phải nói trước rồi hả?
Dạ, trong vô vi lý thuyết thực hành thầy có nói.
Đấy, những cái lý thuyết của thầy lái ra là một cái đạo khác ha.
Dạ có cái này có.
Chế thêm dạ. Chút xíu ha.
Chế chút xíu nữa là giống được rồi, vài chữ giống.
Thêm mắm thêm muối làm cái đạo khác ha.
Dạ, cho nên mình phải vững niềm tin, mình phải có cái đức tin. Đức tin của mình là mình làm được và mình tiến được, mình sửa được. Cái quan trọng là mình sửa được. Nhiều khi mình nghĩ mình sửa được nhưng mình sửa chưa có đủ á nha. Thật sự mà nói không bao giờ thấy đủ hết.
Nhưng mà mình phải tin nơi cái khả năng của mình phải đi tới, chứ không có được lệ thuộc, mình cũng nghĩ tại là gì.
Thầy nói thì mình cái trì kỳ trí thực hành thì mình sẽ làm được, mình có cơ hội mình khai thác chính mình. Mình mới dẹp được cái tự ái của mình, tại vì mình không có chịu học, mình không có chịu tiến thì mình không có xây dựng được cái niềm tin cho mình. và mình không có niềm tin vào cái đạo pháp. Khi mình không tin mình thì không có tin vào đạo pháp, mình sẽ bị lệ thuộc liền. Rồi thầy nói luật của vô vi. À, luật của vô vi. Cái này hay lắm nha, cái luật của vô vi. Anh nói Bảo nhớ không? Luật của vô vi, luật của vô vi.
Luật điển quang ha.
Cái này là luật của vô vi nha, cái này nó chưa nói tới cái điển quang, điển quang là một cái chuyện khác nha. Luật của vô vi là không có cho tin mà phải hạnh. Hả? Hành đạo mà không có giành đạo. Phải đào sâu chân lý và tìm trở về cái thực chất của mình.
Đào sâu chân lý hả?
Dạ, không có được mê tín. Tháo gỡ cái sự mê tín nha. Sự ngu muội, độc tài thì mới trở về được cái sự thanh nhẹ, hướng về cái sự thanh nhẹ nhiều hơn ha. Và trong này có nói một cái chỗ, một cái này nữa là em cho thêm là cái giới luật của vô vi ha. Giới luật của vô vi nha, nhớ nha, chờ nghe cái này cũng hay lắm.
Giới luật của vô vi, phải biết vô vi là gì. Vô vi là không, nhỏ cũng còn không, chuyện lớn làm thành nhỏ, chuyện nhỏ làm thành không. Nó kêu bằng vô vi. Đó là giới luật của người tu. Hiểu được hai chữ vô vi, càng tu càng thiền, óc sáng tâm minh. Tới lúc đó có giới luật của bề trên, ánh sáng. Mà nếu chúng ta không sáng, không hòa với ánh sáng được, và tương lai không tiến vào ánh sáng vô cùng tận, đời đời bất diệt vô sanh ở đó được.
À, cái giới luật của vô vi là sao? Là mình phải hiểu được vô vi là gì, và mình phải có ánh sáng mới được. Có ánh sáng thì mình ở trên, mình mới hòa được cái bên trên, thì mình mới tiến vô được. Cho nên giới luật của vô vi rất là cao. Không phải
không, không có là không có vô được.
Không có là không vô được nha. Nói trước. Và nãy thầy có nhắc là hai chuyện là vô vi đó.
Không nhẹ thì không có ánh sáng.
Dạ. Thầy có nói là chuyện lớn làm nhỏ, làm nhỏ làm không ha, thì mới gọi là vô vi. Khi mà thầy nói khi mình tiến tới cái óc mình sáng, tâm mình minh á, lúc đó đó mình mới phát sáng được. Và khi phát sáng thì cái giới luật của bề trên mới giúp cho mình được, mới hỗ trợ cho mình được.
Khi phát sáng mà làm bậy ra tối liền.
Dạ, mất luôn. À, cái câu này hay nè. Con của Bích Ngọc. Thật sự nha, có cái chữ Bích Ngọc và Bạch Ngọc. Em cho nghe cái này rồi em sẽ nói thêm Bích Ngọc và Bạch Ngọc nha. Em mới nghe xong hết rồi. Bây giờ em nghe lại, cho nghe lại cái này ha.
Cho nên những người tu mà đã có thai rồi, tâm hướng thượng là đem cái gì? Đem thanh điển của bên trên, tưởng tới Thượng Đế, thì luồng điển của Bạch Ngọc chiếu cho, thì đứa con mình tương lai ra đời sẽ là dân của Bạch Ngọc. Luôn luôn nó yên tĩnh và nó hiếu lễ với gia can, nó không có động loạn, nó biết khuyên lên, nó biết đóng trò cho cha mẹ nó vui hòa. Đứa con nít cũng như hành động của người lớn, trong nhà không có tiếng khóc. Vì sao nó không có tiếng khóc? Nó không có sự uất hận của mẹ nó, nó không có sự uất hận của cha nó. Nó chỉ sống trong cảnh hòa ái tương thân, giải tỏa sự trượt ô. Cho đến lúc nó ra đời thì tâm thân nó thường là nó thông minh hơn đứa con nít khác. Cho nên cái luồng điển là chủ tất cả, luồng điển là khai mở tất cả, luồng điển mới là độ tất cả.
Đó tất cả ha. Cái này đó, cái Bạch Ngọc và Bích Ngọc nha, có hai cái chữ. Thật sự á, Bích Ngọc cũng là dân tộc của Thượng Đế, mà Bạch Ngọc cũng là dân của Thượng Đế. Cho nên hai cái này em không biết là có quên hay là như thế nào, nhưng mà nó là một. Nó chỉ là một thôi nha. Bạch Ngọc với lại Bích Ngọc, thì em nghe tất cả những clip của em có thì là dân của Thượng Đế hết. Và những đứa trẻ đó rất là thông minh. À, thầy nãy có nói đó, nó rất là thông minh và nó rất là yên tĩnh ha, lúc nào nó cũng lễ nghĩa với gia đình hết và nó không có động loạn. Và trong cái Bạch Ngọc này á, em nói thêm á, Bạch Ngọc này ông Kim Thân Cha cũng có nói đó, là cái dân Bạch Ngọc á, thì có cái đức Bạch Ngọc hay là Bạch Ngọc Đế đó, là Tam Thanh á, ở trong cái Tam Thanh à, trong cái Đam Tam Thanh á, là dân của cái xứ đó. Thì thầy nói là cái dân Bạch Ngọc đó là cái luồng điển chiếu cho con của mình, nếu mà khi mình có thai, mình niệm Phật. Đối với người trẻ nghe, còn những người lớn bây giờ này nó đã qua rồi, những anh chị đó cũng biết trước, những cái thời trước đó cũng đã biết rồi. À, cái câu cuối cùng này, đó là cái câu ngày xưa em kết thúc cái bài của em, là cái câu này là về cái khuyết, thì em mới có được cái câu này về cái mở khuyết, thì em sẽ cho nghe thêm về cái clip này và sẽ thấy được cái phần mà mở khuyết như thế nào. Cái này rất là hay nha, để em cho lại. Cái này hay lắm, em cho mọi người nghe. Tại em mới ráp lại nhưng mà nó hơi xấu à, đợi em chút. Sao không cho được xe cái sao vậy ta? Em không biết có nghe không nghe anh Bảo nhớ nói nha. Tại vì cái này em không thấy cái
có, mặt. Có, nó đang xe rồi.
Mà không có cái sao. Có nghe không?
Có.
Hôm trước thì con có anh hỏi chưa? Số chưa? À, đôi khi nếu anh chị có hỏi con lại để mà không biết làm gì hết.
Sao? Khuyết mà mình tâm linh đó nó phải ở chỗ ba giới. Khi mình làm pháp luân ở dưới đó, chỗ này mà nó thông là một cái, và nó mở phía sau này là một cái, và nó mở được cái tinh của một, rồi nó mở ngang chỗ này gặp chân của một. Và trung tâm của đạo mở ngay chỗ này, mở tay của một, mở ngay trung tâm của một, mở ngay lưng ra. Phải thành tới đó mới nếu không thành, còn giờ tôi nói lý luận chép ra rồi nó chưa tới đó mà dám nói nó tập rồi. Từ tâm này tuôn ra thì mình cảm thấy có cái quyết thế nào. Còn trước nghĩa mình ai nói tội, mình có tội không chịu nhận tội, rồi mình tự ái, mình léo mép, mình đủ chuyện. Bây giờ mình thấy ô trời mở, nó lên trên nó mới dồn sai lầm, sửa lại. Rồi đó nó mới chịu chấp nhận ngồi với giới chủ như không, nó mới chịu được căn bệnh đã có. Nhưng mà thì là, đó. Đó là cái trách nhiệm của mình để quan trọng phân hồn, từ trở lại vị trí của chính mình, truyền bá được căn bệnh đó, phải thực hành đúng như chủ như không trả lời. Thì lúc đó ngồi đây mình cũng Phật, nhắm mắt niệm Nam Mô A Di Đà, mà ý mình chỉ muốn cái tên này là điều trời và sáng lạnh trong sạch và đi theo lễ hội. Rồi mình nhiên cái ý nhiên cái tay mặt là phía bên tay mặt điều trời, rồi mình thấy cái tư hại bốn biển rõ ràng thành được. Thật ra ta ngồi êm lặng, ngắm hồn, thầm sung sướng vô cùng mặt mày tươi, mở lượng tự lên mệnh.
Rồi em nói thêm cái này anh Bảo, tại vì cái này rất là khó nghe bản gốc, em hy vọng anh Bảo kiếm được cái bản gốc của tiếng của cái Oyo này. Khi nó mở khuyết á, mình có những cái điểm mở khuyết là ở ngay chỗ ngũ tạng của mình, rồi ở ngay cái chỗ phía cực của mình, rồi tới ngay chỗ hiệp tích của mình, rồi tới ngực ngọc chẩm, rồi tới cái hà đầu thành, rồi tới chỗ bồng lai trung thiên và ở thế gian đó. Những cái điểm đó là những cái điểm mở khuyết á, thầy nói đó, cũng như những cái khuyết đó là tại sao mình nói mình biết mình mở khuyết, là tại vì khi trước đó mình chưa có mở khuyết thì mình hay nói bậy, mình hay tự ái đó, lẻo mép. Và sau này những cái khuyết đó mình được mở thì mình được đi lên trên, thì mình đi lên trên được là có nghĩa là phần hồn nó ngự ở trên rồi, mình nhìn xuống mình mới kiến tánh được. Ha, cái đó là nói ở cái vị trí của một Phật thì mới mở khuyết tất cả. Thầy nói là mở khuyết toàn diện đó là ông Phật đó, là tất cả những cái đó nó mở hết, nó phát sáng hết luôn nha.
Những cái ổ khóa ra mở hết à?
Dạ mở hết, tất cả những cái điểm nó trong cái lục thông của mình là phải mở sạch hết. Nhưng mà trong giờ, đó thầy có nói về
nó,
cái
bây giờ nó đang kẹt, đang khóa lại ha.
Đang khóa.
Mình mở rồi mình mới cái luồng điển nó mới chạy thông lên trên ha.
Dạ nó phải trên cao rồi á, mới đứng xuống trên nhìn xuống được ha. Và thầy nói á, em có nói thêm về cái bên phải đó là cái luồng điển âm, mà bên trái là luồng điển dương nha. Bên phải là mặt trăng và bên trái là mặt trời, cho nên cái hai cái luồng điển là bên trái bên phải nha. Còn cái nhâm đốc mạch thì em chưa biết cái phần nào trước, cái nào sau là âm dương, em đang nghiên cứu. Rồi em kết thúc ở đây. Em cảm ơn quý bằng đạo.
Rồi, cảm ơn em đi. Rồi, bây giờ để mở mic ra nha. Rồi, bây giờ cái tuần này chúng ta học bài hành trình. Bài hành trình nha. Hành trình trật tự quy một mối, cảm thông trời Phật chẳng sang tồi. Duyên lành trời đổ trong hàng hữu, trí tuệ phân minh tiến chẳng lùi. Lương Sĩ Hằng. Thì cái chữ hành trình này trong mấy cái bài giảng, là trong mấy cái bài thơ của thầy, thầy dùng rất là thường. Tại sao nó cái chữ hành trình này là cái gì mà thầy nhắc đi nhắc lại hoài? Ai muốn đóng góp? Ai muốn đóng góp không? Hành trình là gì?
Đúng ra mấy người học ở Việt Nam rồi phải biết nè. Thiện nè, chị Thoa nè, phải biết nè. Chị Nguyệt nè, dám chắc luôn.
Rồi, hành trình là mình đi từ con đường đi của mình, đi từ cái điểm này tới điểm kia là cái hành trình. Cái đó nó nói về một cái định nghĩa rất là đơn giản. Hoặc là những cái chỉ dẫn để mình đi từ cái điểm này tới cái điểm kia cũng kêu là hành trình. Mà cái hành trình đó, thường thường ta dùng trong những cái cuộc mà đi nó dài. Thì hành trình này nó có hai phần. Một phần là mình đã đi qua rồi, cùng một phần mình sẽ còn lại để đi tiếp. Thì cái nói về cái hành trình đó là, ở đây khi mà mình nói hành trình đó, mình nói về cái hành trình của phần hồn. Nếu mà nói rộng ra là từ lúc mà chiết ra từ đại hồn mà đi học hỏi thì nó dài đằng đẵng. Tại vì không ra đi mà không biết chừng nào được trở về. Một bước ra đi một dặm dài là vậy. Thầy nói có làm câu thơ một bước ra đi một dặm dài, mình rời khỏi Thượng Đế mình đi mà không biết ngày nào mình mới trở lại. Tại cái cuộc hành trình nó rất là dài mà cần phải học hỏi và điêu luyện thử thách rất là nhiều mình mới tiến về được. Rồi bây giờ mình rút ngắn lại cái cuộc hành trình tiến hóa của cái phần hồn qua bao nhiêu trạng thái kim thạch thảo mộc tới tầm thú tới con người rồi đi tới lên trên, đi qua biết bao nhiêu trình độ mới trở về được. Bây giờ mình nói trong cái hành trình của mình ở trong cái kiếp này, thì cái hành trình của mình từ lúc mà sanh ra đời tới lúc mà mình mãn khóa ra đi á, là nó có cái hành trình. Mà khi mà mình cái hành trình của mình trước đó mình chưa biết tu á, thì mình hướng ngoại mình đi theo ra đời. Mà bây giờ mình đã may mắn, có duyên may mình gặp được cái pháp rồi á, mình biết được cái pháp tu vi á, vậy cho cái hành trình của cái người tu vi là phải đi từ đâu tới đâu? Hành trình của người vô vi phải đi từ đâu tới đâu? Thì trong cái kiếp này thôi, chứ mình đừng có nói những cái kiếp khác, cái hành trình nó còn tiếp tục nữa không? Bây giờ nói cái hành trình trong kiếp này, thì có thầy có dạy là mình đi từ điểm nào tới điểm nào? Đi từ đâu tới đâu?
Em xin đóng góp anh Bảo, đi từ có tới không được không?
Đi từ có tới không, rồi gì nữa? Đi từ có tới không, rồi gì nữa?
Đi từ không tới không không.
Nói trong cái kiếp này đó, đi từ những cái gì mà mình có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình. Hàng ngày của mình là đang đi nè, mình cuộc hành trình của mình đang tiến hóa nè. Mỗi ngày qua là mỗi bước đi của mình đó, mình phải biết cái hướng đi của mình đi về đâu, mình mới không có bị đi lạc đường, phải không? Còn nếu mà mình không biết, mình không có cái biết rõ cái hành trình của mình đó, thì mình đi lạc hay là mình đi lùi hay nào mình đóng ngay cái gì tiến lên đó, mình lùi.
Em hiểu ý anh Bảo, là mình muốn đi lên thôi, như là mình muốn hướng thượng, phải không? Là mình muốn để cho cái luồng điển mình đi lên.
Mình đi từ đâu? Đi từ động tới tịnh, đi từ trược tới thanh, mình đi từ có tới không, mình đi trở về cái sự thanh nhẹ là cái hành trình của phần hồn của mình. Khi mình hiểu được con đường tu nó phải như nào thì mình phải có cái định hướng, phải có cái hành trình đi. Mình lái xe mà mình không có cái hành trình của mình thì mình đâu có biết mình đi hướng nào. Mình lên rồi nó muốn lui, nó muốn tiến đâu có được. Mình phải có cái hành trình nhé. Thấy không? Rồi bây giờ để cho bạn đạo nghe có hai cái đoạn băng này, thầy có nhắc tới cái hành trình.
Vô vi khác. Vô vi và không không, nguyên lý không không phải làm sao tu tiến tới giải mở không không thật sự thanh nhẹ sáng suốt. Cái đó là điều kiện đầu tiên phải làm, phải ý thức được cái hành trình chúng ta đi về đâu. Nhưng họ mới buông bỏ được mọi sự khổ nạn ở trần gian. Các bạn tuổi trẻ đương sống an vui tu thanh nhẹ, hướng về đời. Tôi cần cưới vợ, tôi cần dục. Các bạn thấy nạn tới không? Khi mà các bạn thành sự được việc đó, làm thành được việc đó rồi, các bạn mới thấy là nạn. Bản thân tôi lo chưa xong mà tôi để lo tiếp một người, lo tiếp một người nữa. Thành ra cuộc hành trình không bao giờ thành công. Động, không có phát triển. Cứ hướng về động, cũng như nghe tiếng trống là khỏe. Nhiều người nghe tiếng trống, tiếng đờn là khỏe, đó là động. Nhưng mà hướng về cái con đường chân lý thanh nhẹ là không cần trống kèn cũng đi được. Không cần trống kèn cũng có ánh sáng vinh quang thực chất của chính mình vốn sẵn có từ bao nhiêu kiếp rồi, không phải mới tìm.
Thì cái trong cái clip này thầy nói mình phải hướng về cái sự thanh nhẹ, cái hành trình của mình nó không phải là đi hướng về cái sự động loạn. Thành ra mình phải biết cái hướng đi của mình. Rồi cho nghe thêm một cái nữa, thầy cũng có nhắc tới cái hành trình.
Cho nên cái xác là ký lục cái hành động của chính mình sai chỗ nào thì hậu quả phải chịu cái nghiệp lực đó, phải giải quyết được trận đồ thế gian. Cho nên người ta đi làm công sở đâu đó có report đàng hoàng. Cái xác chúng ta là report của cuộc đời. Cho nên một người ở thế gian mà chết rồi có một đám ma dài như vậy, đó là cái report đó, báo cáo hành trình lúc sống ác ôn thế nào, hành đức thế nào. Đám ma thấy hiểu hơn. Cái xác của chúng ta là cái hậu quả của hành trình trong cuộc sống. Nếu trong cuộc sống này hướng về tham dâm thì cuối cùng phải khổ. Trọn lành tinh tấn thì người đã chết ra đi biết được giờ giấc và nhắm mắt bỏ đời qua đạo có người ta rước. Chúng ta ở đây, ở thế gian có một người mới vô tu, chúng ta còn ân cần tiếp đó. Nếu chúng ta thật tâm tu mà chúng ta chết, bước qua bên kia, thì thiếu gì minh sư ân cần giúp đỡ chúng ta. Tiến nhanh chóng hơn, cho nên đừng có lo.
Thầy nói cái xác này là cái report, đó là cái báo cáo của cái hành trình của cuộc sống của mình. Nó ghi chép hết. Thành ra cái hành trình của cuộc sống của mình tùy theo mình đi cái hướng nào. Nếu cái hành trình của mình chuyển hướng đi tự động tới tỉnh, hướng về cái sự thanh nhẹ, thì cái chết của mình đó, nó sẽ được vinh quang hơn là có người tiếp đón mình trong cái cõi thanh nhẹ để mình tu tiếp. Còn nếu mình hướng về cái sự nặng trược, trần trược đó, thì mình chỉ có đi xuống cái hành trình của mình, nó đi về cái hướng khác rồi. Thành ra cái xác này là nó thâu hết những cái gì trong cái hành trình của cuộc sống của mình. Rồi, có ai đóng góp thêm về cái chữ hành trình này không? Cái tựa. Nếu không thì qua câu đầu. Hành trình trật tự quy một mối. Tại sao thầy nói hành trình mà trật tự? Trật tự gì ở đây?
Em nói thêm cái hành trình ha.
À.
Cái hành trình đó thì hồi nãy thì nói một khía cạnh về hành trình là mình còn thiếu một số phần, tại hành trình nó cũng có nhiều cái định nghĩa lắm. Hành trình hồi nãy là còn cái phần hành trình tu tiến, học hỏi, Hả? Tại vì trong cái quá trình mình đi xuống thế gian hoặc là mình sinh ra thế gian này là một cái quá trình để mình học hỏi, trau dồi. Thầy nói là trau dồi vô cùng tận, học để đi trở về. Đó mới có cái chữ quy một mối đó. Học để trở về. Đó là một cái hành trình. Hả? Cái hành trình của mình là học bi trí dũng nè, học tham sân si nè, để phát triển cái tham sân si, mà học tới vô cùng thì mình mới trau dồi được cái đó, thì mình mới đi trở về. Tại vì á, cái quy về một mối á, trình ở trong đó, nhưng hồi nữa anh bảo nói tiếp thì nó sẽ có cái chỗ quy một mối, nó mới gọi là cái hành trình đi học để trở về.
Thì bây giờ mình nãy mình có nói cái hành trình mà một bước ra đi một dặm dài là của phần hồn, khi mà nó rời Thượng Đế xuống đây học hỏi là nó phải trở về nguồn cội, trở về thiên quốc á, là cái đó cái hành trình mà dài nhất của mình. Rồi bây giờ mình nói cái hành trình trong cuộc sống này, rồi bây giờ mình nói tới cái hành trình của một người tu. Thì bây giờ mình gom gọn lại hành trình của một người tu, hành trình trật tự là như thế nào, rồi mình nói tới cái chữ quy một mối sao nha. Thế nào là một cái hành trình trật tự? Tại sao phải cần?
Anh bảo em lại hiểu cái trật tự này nó lại ngược với đời đúng không anh?
Cái người đời cái là tại vì trật tự. Cái người đời tại vì người ta mất trật tự, mình đi trở về cái chiều hướng mà trở về đi lên trở về là mình đi cái hướng khác rồi, nó phải có cái
trật tự. Là ngược với thì em nói là có phải là mình đi ngược với người đời đúng không anh?
Thì đi ngược là một chuyện, nhưng mà mình phải đi cái hành trình của mình nó phải có trật tự, mà cái trật tự của cái hành trình mình như thế nào?
Dạ đúng rồi, nhưng mà đầu tiên em xin định nghĩa là cái hành trình trật tự theo như ý của thầy em hiểu á, là nó phải ngược với đời trước đã.
Là cái hành trình của mình nó đã ngược với đời rồi. Cái hành trình của
ngược
mình
với đời.
Cái hành trình không á, mình bỏ cái chữ kiểu trật tự qua bên á, là mình đã đi ngược rồi. Mình đã định cho mình một cái hành trình khác rồi. Hành trình mình bỏ động tiềm tịnh mà. Trong khi người đời là người ta chạy theo cái động. Còn hành trình của mình á, ngay cái chữ hành trình nó đã khác rồi. Bây giờ tới chữ trật tự, tại sao hành trình phải có trật tự? Trật tự gì? Thì bây giờ mình nói cái hành trình tu luyện của mình không á, nó cũng phải có trật tự rồi. Mình hành cái pháp này á, là cũng có một cái trật tự hành chứ. Mình vô là mình phải hành cái pháp nào, rồi tới pháp nào, rồi giờ nào mình có thể làm được, giờ nào mình không có thể làm được, nơi nào mình có thể thiền được, mà nơi nào mình không có nên thiền. Thì cái đó là cái trật tự đó, là mình phải làm cái gì trước cái gì sau đó. Cái đó là cái trật tự. Rồi cái đó là nói về cái trật tự hành pháp thôi, mà trong cái hành trình trật tự đó, là mình bước vô cái pháp này mình phải hành như thế nào, sang số từ giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4 vừa mình có học rồi đó. Thì mình vô thầy nói mình lên xe là mình phải sang số 1 trước, rồi từ từ mình sang số 2, số 3, rồi mới tới số 4, chứ mình đâu có đi mất trật tự, mình vô mình sang số 4 liền nó bể máy, mà mình cũng không chạy được. Thành ra cái hành trình nó phải có cái trật tự của nó. Đi từ cái động, đi tới cái tịnh, đi từ cái nặng, đi tới cái nhẹ, đi từ bước như thế nào, người mới vô tu như thế nào. Là trước hết là mình lập lại ổn định sức khỏe. Thứ nhì là mình ổn định ở bên trong của mình. Rồi cái thứ ba là mình phát triển về tâm linh. Rồi cái thứ bốn là khi mà mình ổn định hết, phát triển được về tâm linh, thì mình xuất ra, mình đi ra ngoài học đạo. Có phải vậy không Eli?
Anh muốn hỏi cái giai đoạn hả?
Bốn giai đoạn á.
Sức khỏe, rồi trật tự tâm linh, rồi tới xuất hồn đi học đạo.
Ba số hả?
Bốn số chứ.
Đâu nói lại coi.
Sức khỏe.
Sức khỏe. Cái thứ gì?
Trật tự, tâm linh.
Sức khỏe. Tánh tình.
Không phải chị. Sức khỏe, trật tự, tâm linh.
Trật tự, tâm linh. Phát triển tâm linh.
Dạ, xuất hồn học đạo.
Xuất hồn không? Là ba mới có ba hả?
Bốn đó.
Đâu?
Sức khỏe.
Số một là sức khỏe. Số hai.
Trật tự. Tâm linh.
Tâm linh là thứ ba.
Hồn đi học đạo, sức hồn đi học đạo.
Okay. Cái trật tự là cái số 2 phải không?
Dạ.
Mà cái trật tự là
trật tự gì chị? Trật tự gì?
Hồi đó nói trật cho anh bảo nó hết rồi chị nói.
Ok.
Thì cái trật tự đó thì mình phải lập lại cái trật tự của cái tiểu thiên địa này. Nghĩa là nó mất trật tự rồi. Nên nó luồng điển ở bên trong lộn xộn ở đây, là mình phải lập lại cái trật tự của cái bản thể này, mình phải thanh lọc, mình lập lại trật tự của nó. Đó, thì bây giờ rồi sau đó mình có trật tự rồi đó thì nó mới đi tới cái từ từ nó mới tiến về cái sự phát triển về tâm linh, tiến về cái sự quân bình. Thì tới cái số 4 là mình khi mà mình lập lại trật tự, mình quân bình, thanh nhẹ, thanh tịnh rồi, lúc đó mình mới đi ra được. Lúc đó mới đi học đạo được. Rồi, cái trật tự Ly có muốn thêm gì không?
Dạ, để em nói lại, để em thôi chị Hồng chị quên. Em đọc lại nha. Thứ nhất là sức khỏe ổn định ha, tráng kiện ha, tâm lẫn thân. Trật tự là cái thứ hai. Thứ ba là tâm linh. Thứ tư là đi học đạo, có nghĩa là xuất hồn đi học đạo đó. Đó là cái thứ tư đó, cuối cùng đó. Còn cái nữa mà thầy không có nói đó là truyền đạo. Rồi, cái trật tự đó là nãy anh Bảo có nói rồi đó. Trật tự là nó đi đến quân bình. Tại vì nó không đi đến quân bình, nó không có lặp lại cho cái cơ thể này thượng trung hạ mà đi tới quân bình, nó sắp xếp trật tự thì nó đâu có thanh tịnh được. Mà lúc đó mà quy một mối được.
À, bây giờ tới quy một mối ha.
Dạ.
Quy một mối là cái mối ở trong cái kiểu thiên địa này nó nằm ở đâu? Cái mối mà đầu tiên của mình nó phải quy về là quy về cái trung tâm bộ đầu của mình. Phải quy về cái mối đó được đó, là mình mới tiếp tục mình trở về cái mối ở trên đó. Là cái cuối cùng của mình đó. Mà trước hết trong cái tiểu thiên địa này mình phải trở về, gom hết, đem trở về cái đỉnh đầu của mình. Nhưng mà cái chuyện này nó cũng đã khó rồi, mà nó cũng không có đơn giản nha. Tại mình phải thống nhất hết rồi mình mới quy về một mối được. Thống nhất thượng trung hạ, quy nhất ở bên trong, mình đem hết những cái phần mà tâm tối của mình đó, nó cùng hướng về đó được, là lúc đó mình mới trụ đảnh được ở trên đỉnh đầu của mình đó. Mới kêu là quy về một mối. Còn mình lâu lâu mình hướng thượng được chút xíu, lâu lâu mình trụ cái điểm mình được chút xíu ở trên đó là mình chưa có quy về một mối. Mình đang cố gắng để quy về cái mối đó nhưng mà chưa có được, mình thả ra là nó kéo mình xuống lại phàm tâm rồi.
Rồi. Anh bảo chị Alice, nhưng mà cái chữ trật tự em vẫn còn, nghĩa là mình tự đặt cái nghiêm luật, mình làm cái trật tự cho cơ thể mình đúng không?
Cái đó là khi lúc đầu mình giai đoạn đầu khi mà mình hành pháp á, thì mình phải đặt cái nghiêm luật để mình hành, là mình theo cái trật tự nào, cái giờ giấc nào, cái nơi nào. Thành ra thầy cũng có nói trong mấy cái bài một bé tám trước á, khi mà mình đổi cái chỗ mà mình ở hoài á thì mình khó trụ điển lắm nha. Thành ra những cái luật đó mình phải biết, là cái trật tự đó mình phải biết. Mình ở một chỗ mình thiền á, mình dễ trụ hơn là mình cứ thay đổi cái chỗ ở của mình hoài. Trong mấy cái câu hỏi của một bé tám cách đây cũng bao bốn tuần gì đó, thầy có nói cái vấn đề đó. Thành ra cái trật tự trước hết là cái trật tự của cái pháp mình nãy có nói rồi, là mình phải có giữ
thì em hiểu cái đó, em hiểu cái đó rồi. Nhưng mà
sau đó là mình mượn cái pháp để lập lại trật tự cho cái tiểu thiên địa này.
Chứ cái tiểu thiên... là mình tự đặt trật tự cho mình đúng không?
Mình đặt trật tự cho mình là giai đoạn đầu để hành pháp, mình phải có cái trật tự, phải có nghiêm luật. Rồi sau đó mình mới mượn cái pháp đó, mình làm cho đúng pháp. Tại nếu mà mình không, cái hành trình của mình mà mình làm không có đúng pháp đó, mình đâu có lập lại trật tự của cái tiểu thiên địa này được. Rồi.
Tại vì Tú không hiểu cái chữ trật tự. Chị nói lại thêm á, anh Bảo nói là đúng hết rồi đó. Là ban đầu là mình phải có cái nghiêm luật cho mình để mình lập lại cái bản thể này, thượng trạch thượng, hạ ra hạ, trung ra trung. Cái là thượng trung hạ nó phải rõ ràng. À, người nào ra chuyện đó thì khi mà nó có trật tự rồi đó thì mình mới được đạt được cái quân bình, có nghĩa là cái bản thể này nó mới đi tới cái quân bình được. Là tại vì tất cả mọi người nó có một cái nhiệm vụ khác nhau, lục căn lục trần nó làm cái gì, rồi tỳ kheo nó làm cái gì. Khi bản thể mà mình tách ra được cái ngũ tạng của mình, nó cái trật tự nó có rồi đó, cái con người mình mới đạt được tới cái quân bình nhờ cái pháp.
Thì nhờ cái pháp mình mới khai triển bên trong, mình lập lại trật tự của ngũ tạng của mình là sao, kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ, thì lúc đó nó không có bị lẫn lộn với nhau nữa. Rồi thứ nhất, mình trước khi mà mình hành pháp, mình lập lại trật tự là mình biết dạy cho lục căn lục trần chúng sanh của mình giờ nào là giờ hành pháp, giờ nào là giờ tu thiền, chứ không phải là vô ngồi tu thiền mà nhớ chuyện đời, lo chuyện đời, cái đó không đúng. Vô giờ đó là phải buông bỏ hết, là cái đó là cái trật tự là như vậy, chứ không phải là vô ngồi thiền mà nhớ chuyện đời, hay là vô ngồi thiền định mà cứ ngồi niệm Phật hoài là nó mất trật tự. Người ta đâu có dạy làm vậy, mà mình làm vậy là mình mất trật tự. Thì cái trật tự trong cái hành pháp là cái căn bản, rồi sau đó mình mới nhờ cái trật tự đó mình mới hành pháp, nó đúng pháp, đúng những cái gì mà thầy đã chỉ dẫn đó, thì lúc đó mình mới lập lại cái trật tự của bản thân mình, lập lại cái trật tự của điển quang mình.
Hiểu không Thú?
Dạ dạ em hiểu rồi, có nghĩa là cái đó là tự chủ ý mình tự lập cái trật tự, em hiểu rồi.
cái tự lúc đầu là mình tự lập cái trật tự, sau đó mình hành pháp đó là cái pháp,
cái pháp
nó sẽ giúp cho mình khai mở từ từ, thì cái đó nó tự nhiên thôi, mình không có điều khiển nó được, mình không biết khi nào mình mở nó được, khi nào mà nó đạt được hay không, mà cần nhất là mình phải làm cho nó đúng pháp và có cái nghiêm luật. Nghiêm luật rồi sao?
Nghĩa là mình có cái chủ ý, mình làm cái trật tự thì cái tâm linh nó mới phát triển, là nó
cái tâm linh nó phát triển một cách tự nhiên và hồn nhiên, mình không có
điều khiển. Em hiểu rồi.
Mình không có điều khiển nó được, mà cái trật tự nó sẽ trở về trong cái sự tự nhiên và hồn nhiên nhờ cái công phu, công năng công phu của mình mà đúng.
Dạ dạ, em hiểu rồi. Nghĩa là cái chỉ trong cái bốn cái giai đoạn là cái chủ đích, cái chủ ý, cái mình phải chủ động, chứ xin lỗi, mình là chủ động là cái level, cái giai đoạn 2,
cái hành của mình nó phải có trật tự.
Giờ giấc á, cái trật tự mà em nói hồi nãy á, cái chủ đích của em đó là một cái phương tiện thôi để cho nó đi tới cái sự quân bình một cách tự nhiên nha, chứ không phải mình ép nó vô thành quân bình, không phải. Mình dùng cái phương tiện đó để em làm cái pháp và cái ý thức của mình để mình hành cho nó đúng giờ giấc, đó là cái trật tự em sắp, đó là cái chủ đích em sắp. Nhưng mà cái đạt được cái quân bình đó là một cái tự nhiên nó đạt đến, chứ không phải em muốn.
Dạ đúng rồi, em hiểu. Thì nó mới ra cái tâm linh, cái level
okay.
Đúng rồi.
Cái trật tự nó có hai cái, một cái trong cái nghiêm luật hành pháp, một cái trong cái nghiêm luật trong cuộc sống của mình. Nghĩa là mình không có xen vô chuyện người ta, mình không có thị phi, không có nói xấu người khác. Cái đó là cái nghiêm luật trong cuộc sống của mình, nó phải đúng theo 10 điều thực hành tâm đạo. Cái đó là một cái nghiêm luật khác, và cái đó là một cái trật tự khác, không có để cho lục căn lục trần nó nói bậy nói bạ, nó nói xấu người khác hay nó chửi bậy chửi bạ. Cái đó không có cho nó nói phải có mực thước là vậy đó. Cái là cái trật tự.
Yeah.
Cái trật tự khác.
Em hiểu rồi. Yeah.
Hai cái
trật trong tự. 4 cái giai đoạn đó, cái giai đoạn thứ hai là em thấy là quan trọng nhất.
Phải quan trọng chứ,
lập lại trật tự là
nếu mà mình không có mấy cái đó làm sao mình phát triển về tâm linh được.
Không có sức khỏe không phát triển tâm linh được, không có sức khỏe không phát triển tâm linh được nha. Cái này rất quan trọng.
Thì nếu mình bệnh
không chị, mà nếu mà mình có trật tự nhiều khi cái sức khỏe nó cũng giúp cho mình được, đúng không chị? Nếu mình làm đó thì chị cái sức khỏe nó
sức khỏe đầu
chị
tiên.
Thấy cái số 2.
Số 1 là phải có sức khỏe.
Có sức khỏe mới làm được mọi chuyện, có sức khỏe. Khi em khỏe mạnh là em muốn làm cái gì cũng được. Em có một cái
đúng
cái
rồi, nhưng mà có nhiều người bệnh người ta vẫn làm pháp để người ta hết
bệnh rồi.
Nói thôi.
Cái đó là lý thuyết thôi, chứ nhiều người bệnh
thiệt
đó. Okay. Nhiều người bệnh thiệt nó nói giờ tôi muốn niệm Phật tôi niệm cũng không nổi nữa. Cái đó chính bạn đạo của mình nói, chứ không phải là người ngoài nói. Nói bây giờ tôi muốn niệm Phật tôi niệm cũng không nổi nữa. Chứ đâu phải là giỡn đâu. Khi mà mình đã quằn quại với cái bệnh rồi á, là cái đau đớn nó trì kéo mình dữ lắm. Cái đó là cái lực của cái địa lực á. Cái địa lực là cái thể xác này nó kéo mình dữ lắm, mình không có làm nổi đâu. Mình đang làm là làm lúc còn khỏe, chứ đừng có lẽ lúc mà lên giường bệnh quá là muốn hành pháp. Cái đó là mình có nhiều xài nhiều cố gắng vậy thôi, chứ không có rốt ráo được đâu.
Dạ, nhưng mà có một cái làm được, đó là những người ví dụ như những người câm, những người cùi đó, cái đó thì người ta cố gắng thì được, là tại vì người ta vẫn có sức khỏe nhưng mà người ta bị tàn tật, cái đó là khác.
Cái đó là tàn tật chứ không phải là cái bệnh mà.
Chứ còn mà bệnh nằm liệt giường hay là bệnh quá là khó lắm Tú ơi, không có dễ đâu. Ai nói mà bệnh mà làm được là em khen hay lắm mà.
Không có đâu, cái đó chính bạn đạo mình nói là giờ tôi muốn niệm Phật tôi niệm cũng được.
Bây giờ cụ thể là một bữa nào mình ăn bậy, mình đau bụng, mình ngồi cũng khổ lắm á nghe.
Là mình ngồi cũng đâu có yên, mình ngồi thiền, nói thiền định không, mình ngồi cũng không có đàng hoàng nữa.
Rồi ho cũng vậy nữa.
Ừ, mình cảm thôi, cái đó là bị cảm thôi đó, là cũng thấy mệt rồi đó.
Phải không? Tôi thấy đúng không?
Dạ không, thì em cũng có nghe nhiều bạn đạo nói là người ta bệnh nhưng mà người ta ngồi làm thân pháp với chị, tâm pháp
thì làm thì ráng làm vậy thôi, chứ nó không,
nhưng mà không có đủ
nó hết. Không có cái hiệu quả như là lúc mà mình còn thể được ngồi thì ráng làm.
Đúng rồi, đồng ý.
Khi còn ngồi được thì ráng ngồi vậy thôi, chứ nó không có hiệu quả bằng lúc mà mình khỏe, chứ nó phải công nhận thôi.
Còn đồng mình ý.
Nó đi tới nặng nữa là ngồi hết nổi luôn á, niệm Phật cũng không được luôn, tùy theo cái bệnh nó nặng cỡ nào, phải không? Rồi, hành trình trật tự quy một mối thì mình biết là không, trước hết là mình phải trở về cái trung tâm bộ đầu của mình là cái mặt pháp, mà cái đó thầy cũng nhắc hoài, ai có nghe cái bài gì trung tâm bộ đầu thì sẽ hiểu rõ. Còn gì nói nữa không?
Dạ,
không
em nói thêm. Cái quy một mối cũng hay lắm nha, hồi nãy anh bảo nói thêm quy một mối là về trung tâm bộ đầu rồi ha, mình có học cái bài đó rồi ha. Nhưng mà có thêm một cái nữa là cái Kim Thân Cha nói là quy là về. Quy là phải về nha. Tại vì thầy nói, Kim Thân Cha nói là khi mình quy về một mối, có nghĩa là quy là phải về tới ông trời, đó. Nhất bản tán vạn thù, đó là đi tới cuối cùng đó, là nhất bản tán vạn thù, vạn thù quy nhất bản, là Kinh Văn Trang nói vậy.
Cái điểm cuối đó, cái đó là cái điểm cuối của mình đó.
Dạ.
Mà cái hành trình của mình nếu mà ra khỏi cái kiếp này là phải đi tuốt về đó luôn, là cái hành trình dài của mình đó. Còn nãy mình chỉ nói là một cái đoạn hành trình trong cái kiếp này thôi.
Dạ, tiếp tục.
Cảm thông trời Phật chẳng sang tội, làm sao mình có thể cảm thông trời Phật được?
Nói chỉ cảm thông đi, cảm thông là gì?
Cảm thông là gì?
Là đồng cảm với lại mình hiểu được những gì mà tại Thượng Đế ban tặng cho mình.
Ở trong này nó có hai chữ rồi nha, chữ cảm và chữ thông.
Thông anh, thầy mà nói chữ cảm thông là hiểu đó kìa. Mình hiểu thì phân ra từng chữ. Ừ, ông thầy chỉ nói cảm thông là hiểu cái bản thể này.
Là hiểu rõ đó.
Dạ, còn cảm mà mình cảm được và thông cái bản thể này là khác nữa à.
Không hiểu á, nghĩa
không
là
không hiểu bản thể này khác nữa.
Nên mình giờ mình cảm thông là phải hiểu rõ. Hiểu rõ trời Phật, mà Phật trời Phật có cái gì mà để cho mình hiểu rõ.
Bây giờ đố nè, trời là gì, Phật là gì nè. Nói trời Phật hoài mà làm sao phân biệt được trời và Phật. À, mình cứ nói trời Phật làm sao biết trời, làm sao biết Phật, có sự khác nhau nào?
Trời như là chúa tể càng không vũ trụ phải không chị? Còn
một
Phật
điểm,
là những cái,
một điểm.
Dạ, Phật là những người có thể làm việc cho Thượng Đế, làm việc cho ông trời.
Không, tiên cũng làm việc
không
được
phải
vậy.
Hả?
Cũng giúp được vậy, cũng đúng.
Không, nhưng mà
không
Phật
sai.
cao hơn. Phật có cấp
Phật
cao
nhiều
hơn.
Thì Phật làm nhiều hơn.
Phật làm nhiều, dạ, hơn,
Phật làm nhiều
có
hơn.
Cái gì? À, giờ ai nói được, khen hay. Nói hết lớp này cũng không hết đó nghe, nói trước.
Dạ. Yeah.
Trời nhiều lắm á.
Ông Thượng Đế thì cực trượt và cực thanh trượt một lúc.
Rồi gì nữa?
Thượng Đế thì...
Chị Hồng biết không? Chị Thoa biết không? Chị Nguyệt biết không?
Thượng Đế thì là ác thiện và cũng là Thượng Đế. Ác
đúng rồi.
Cũng là Thượng Đế. Thì
đúng
thì
rồi đó. Mới nghe đó. Vô rồi đó. Còn nữa. Trời là gì? Phật là gì?
Thì ông trời là cái gì cũng là ông trời hết. Xấu, tốt, ác, trượt, coi như cái gì cũng là ông trời. Còn Phật đó thì...
Cụ thể?
Thì cũng như là cướp nè, cũng là ông trời. Cũng như là thầy giảng hoài đó, thì thiện cũng là ông trời. Người tốt cũng là ông trời, người xấu cũng là ông trời. Kim Thanh Cha hổng nghe đó thì cũng là chiếc thân từ Thượng Đế mà ra. Là cũng phải là người xấu, người tốt để cho mình học hỏi đó, là cũng là trời không chứ, cũng là ông trời ông chiếc ra không chứ đâu. Còn Phật á, thì theo ta hiểu á, Phật á, là thầy đã thường giảng là Phật á, là một người mà tu giải hết trượt, rồi coi như là cũng phải là qua rất là nhiều giai đoạn để mà tu để thành Phật. Giống như Đức Thầy với Đức Ông Tư mình vậy đó, là nôm na gọi là Phật. Rồi còn mấy cái chuyện mà để là phải làm cho Thượng Đế thì cái chuyện đó thì từ từ chứ nhiều quá không hiểu, không nói hết nổi. Không hiểu nổi.
Thượng Đế thì hàng hữu khắp mọi nơi, chỗ nào.
Rồi gì nữa? Rồi gì nữa?
Chỗ nào cũng có Thượng Đế.
Lớn nhất cung ngài, nhỏ nhất cung ngài đó.
Rồi
tiếp tục đi.
Rồi.
Là có Thượng Đế là Đại Bi, Đại Trí, Đại Dũng.
Rồi gì nữa?
Đại thanh tịnh luôn.
Rồi đúng rồi, giỏi gì nữa?
Đại ba xạo luôn.
Rồi tiếp tục. Nói hết đi ông trời, dữ lắm luôn á, nhiều chuyện lắm à.
Trời một đống, cái gì cũng là ông trời hết đó, làm ra hết đó.
Không được, bao thầu vậy không được.
Giờ phải nói rõ ràng chứ không
rõ ràng,
rõ ràng.
Nói rõ ràng bây giờ phải ai mà. Rồi còn gì nữa?
Còn gì nữa không? Nguyệt còn nhớ vậy không?
Trả lại ông Phật đi.
Ông Phật có gì?
Bây giờ ông trời ý rồi, giờ qua ông Phật nha.
Quân bình
có gì?
Ông Phật là quân bình, với lại ông không còn mê chấp nữa.
Rồi gì nữa?
Phật là thanh tịnh.
Rồi gì nữa?
Ông Phật là có tầm Bồ Tát.
Rồi gì nữa? Phật là có Bồ Tát phải không? Có rất hạ, có hạnh Bồ Tát, có hạnh từ bi, hạnh Bồ Tát, hạnh hy sinh. Rồi gì nữa ông?
Hy sinh tận, hy sinh. Ông trời thì tận độ.
Phật thì cứu độ, thầy thì tặng độ.
Dạ đúng rồi.
Thầy thì tặng độ, Phật thì cứu độ.
Hai cái khác nhau nha, không. Thỉnh thoảng ông thầy cũng nói ông thầy tặng độ á. Rồi tiếp tục đi, còn gì nữa không? Ông trời khác ông Phật cái gì?
Ông Phật cũng có tặng độ chứ không phải là chỉ
có.
Ít clip kia kỳ rồi mình có nghe đó.
Dạ 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 có, ông trời cũng, ông Phật cũng có. Rồi tiếp tục, còn không? Còn được nói cho nghe vui lắm.
Rồi nói đi.
Rồi
nói đi. Đi.
Trời, trời nghe chữ trời nè, trời ơi, trời ơi. Trời.
Giờ nói trời, trời khác Phật đi.
Trời, giờ nói nè, trời nè, toàn giác, toàn năng, toàn thiện, toàn mỹ. Ghê chưa, ghê chưa?
Dữ à.
Ghê không? Dữ à. Ác cũng ngài mà thiện cũng ngài, nhỏ nhất cũng ngài mà lớn nhất cũng ngài. Ông trời là tạo ra cái càn khôn này, ông nắm toàn bộ cái càn khôn vũ trụ này là ông trời. Nha. Ông trời lớn nhất và nhỏ nhất cũng là ông trời. Ông trời nhỏ hơn ông Phật, bằng ông Phật mà lớn hơn ông Phật luôn. Ông trời vừa là ma, là quỷ, là cát, đất, kim, thạch, thảo, mộc, cầm thú, là con người, là thánh, là thiên, là Phật, là cha của ông Phật luôn.
Là mọi trạng thái đó.
Ghê chưa? Ông trời ghê chưa? Ông trời là bầu gánh, là bầu gánh kim đạo diễn, kim soạn giả, kim diễn viên, đạo kép chánh luôn, phụ độc mùi gì có hết. Ông trời là cha của tạo hóa của càn khôn vũ trụ này ha. Ông trời ghê chưa? Còn ông Phật, nghe ông Phật nè ha, ông Phật là cái gì? Ông Phật là vô danh, quên rồi, ông Phật là nãy đó là thanh tịnh đó, phải không? Ông Phật, ông trời với Phật có một cái điểm rất là hay nè. Ông trời đó là vô cùng, là chân lý, nhưng mà ông Phật chưa là chân lý. Nha, hai cái này khác nhau nè, tại vì ổng là đi tới chân lý vô cùng, ổng tạo ra cái chân lý này mà ông Phật đâu có tạo được, ông Phật chỉ thực hiện cái chân lý đó mà và thực hiện và hành cái chân lý đó thôi. Ha, nói cái chân lý là chúng sanh chứ ông Phật không có tạo ra cái chân lý nha. Cái đó hay lắm, em rất là thích cái chỗ đó. Và ông Phật á thì á hồi nãy anh Bảo có nói là sự thanh tịnh đó, là cái đó là có ông Phật ha, ông Phật nó nhỏ hơn ông trời. Ha, ông trời lúc nào cũng vậy, điều gì nào ông cũng có, nhưng mà lúc nào ông cũng lớn nhất và lúc nào ông cũng nhỏ nhất. Hay ha. Em nghe được em rất là thích, là tại vì mình hiểu được làm sao phân biệt được ông trời với ông Phật. Chứ không thì mình cứ nói trời Phật trời thật mà mình không có cái sự rõ ràng trong cái trời Phật thì mình dễ bị nhọc nhằn. Cũng như hồi nãy thầy cũng nói ông Phật là từ bi, nhưng mà ông trời tới đại từ bi lận. Ha, hai cái này khác nhau. Rồi tiếp tục.
Tiếp tục.
Ông trời, em coi cái ông trời, ông trời này á, là ông trời hát bề Phật tổ. Trời đấng tạo hóa là cha của ông Phật, là trời này là hát bề Phật tổ. Còn mấy ông trời mà Ngọc Hoàng Thượng Đế trong 33 của trời là
cũng là ông trời.
Trời đó thì chưa có bằng ông Phật mà.
Không phải chị, cũng như em nói chị nghe, cũng như bắt đầu mình đi ra bản thể này ha, đi vô cái giáp giới trung thiên phải không, đi ra tới trung thiên phải không, bắt đầu là đại thiên thế giới ha, cái tới giáp giới trung thiên, giới trung thiên là ông trời, ông ngự ở trung thiên, ông làm việc cũng là ông trời. Mình nhìn thấy ông trời chỗ đó thì nó nhỏ hơn ông Phật thiệt, là tại vì ông phân thân ở dưới đó. Ông Phật thì ông phải cao hơn, ông lên tới Bồng Lai, ông tới hư không đại định, là ông nằm trên đó là nhìn thấy ông cao hơn ông trời. Cho nên là nãy ông thầy, ông trời có nói là ông nhỏ hơn ông Phật nhưng mà ông bằng ông Phật. À, là có nghĩa là ở cái tầng giới hư không đại định ổng cũng ở đó, nhưng mà ổng lớn hơn Phật, là ổng cao hơn, ổng ở không không đại định.
Ông là cha của ông Phật.
Cha của ông Phật. Cho nên đâm ra khi mà chị nói nếu mà ở Tam Thanh á, là ba cái ông đó đó là ổng thuộc cái tầng cao hơn cái Phật hư không rồi, nó hơn cái phần không không đại định rồi, nó nằm ở trên đó luôn.
Cái đó là phân thân của ông Thượng Đế rồi.
Cũng là ổng luôn, ổng nói luôn, người ta có hỏi gì vậy là Tam Thanh là gì, ổng nói cũng là ổng luôn, ổng ở cái tầng giới đó luôn, ổng cao hơn hư không luôn.
Nghĩa là ngoài cái nguồn cội ra giới nào cũng có ổng hết á.
Ổng ở đâu cũng có. Ổng nè, ổng nói là người ta mới nói nếu mà mình ông trời tại sao mà còn khổ nữa, là ông vô cái bản thân của mình rồi đó, mình khổ lắm, tại mình phải chịu những cái nghiệp mà mình gây ra đó, là ông trời ông cũng đau lắm. Mình thấy mình đau nhưng mà ông cũng đau nhiều hơn mình, ông nói vậy đó. Khi mình đau, con đau một nhưng mà cha đau nhiều lần hơn con đó, là trong cái mà mình thấy là đúng là ông chiết thân xuống mình, là mình không thấy ông đau, nhưng mà thật sự khi mình đau mình khổ ở trên kia ông biết hết, ông cứ tia sáng ông thấy mình hết chứ, mình làm sai ông thấy hết chứ,
nhưng mà mình mà
ông không làm gì được mình. Nhưng mà tại vì ông nói là ông cũng chịu đựng những cái đau khổ của con, cha cũng đau khổ, cũng chịu những cái khổ khảo đảo, ông chịu hết, nhưng mà tại mình không thấy thôi. Cho nên ông mới nói ông nhỏ nhất, ông lớn nhất, ông nằm ở trong mình mà mình, tại mình không thấy thôi.
Mà ông nói cha khổ nhưng mà cha không khổ.
Đúng rồi, cha khổ nhưng mà cha không khổ. Nhưng mà ông Phật khác ông trời chỗ này nè, khi ông Phật á, chỉ có bà Quán Thế Âm Bồ Tát thôi nha, là bà là tại phần âm của ông Thượng Đế, cho nên ổng bà có thể đi xuống dưới địa ngục, bà giảng đạo dưới địa ngục nha. Nhưng mà Phật chỉ ở thanh thôi nha, Phật chỉ ở trên hư không, Phật chỉ ở trên đó thôi, Phật không xuống. À? Ông không chịu xuống, chỉ có những ông Phật nào
ông chiếu xuống rồi chứ ông không xuống.
Ông chiếu xuống, ví dụ một người nào chửi Phật á, ông chỉ cười, ông cho một cái tia điển hào quang ra để mở ra cho nó thôi. Ông Phật làm được chuyện đó, nhưng mà ông trời là khác. Cho mày chửi nhưng mà sau đó đẩy mày vô cái chỗ khổ nhất rồi mới đem độ mày lên. Đó là khác, ông trời nó khác chút xíu chỗ đó, ông mạnh hơn, cái ông gan hơn. Ông đại đại dũng mà ông đẩy con ông xuống làm những cái chuyện sai, đi hút xì ke rồi đó, nhưng mà ông Phật không có. Ông Phật là tìm mọi cách giúp, nhưng mà ông trời không có nha. Ông trời cho nếm hết rồi mới kéo lên. Nó hai cái chỗ đó khác nhau ha.
Rồi, cảm thông
trời. Hay quá, cảm ơn Ali. Dạ. Ali nghe cú hay quá.
Cảm ơn chị Hồng. Dạ, dạ.
Thần thánh nó là sao đó chị? Thần á, rồi với thánh, thánh là lớn hơn.
Bây giờ, thần á, nói cho nghe bây giờ, tại vì thánh á, thì thường nói theo cái đạo Thiên Chúa. Cái này Kim Anh nó rành là Thiên Chúa thì dùng dùng thánh nhiều hơn. Thánh.
Còn thánh giới.
Thánh giới, nó có một cái thánh giới, nó cũng gần như là cõi nhân gian của mình. Còn thần á, là do là do cái người đạo Phật người ta hay dùng, ví dụ thổ thần thổ địa là ông Lý Văn Lê Văn Duyệt, ông Trần Hưng Đạo, những cái người đó là những người yêu nước, người ta ở thế gian, người ta chết rồi người ta muốn trở lại, người ta giúp dân thì người ta thành thổ thần thổ địa để giúp dân vô thành mấy cái miếu rồi đó, giúp độ dân ở vô đó cái khu đó cái vùng đó vậy đó, đó là những cái người thần. Còn thánh giới là làm việc cái thế gian, làm việc phước, làm không có khổ hạnh nha, những người đó không có khổ hạnh,
làm phước.
Dạ, chỉ có Chúa Giê-xu là mới có khổ hành, là ông đi vô sa mạc, ông có khổ hành, ông có cái đó. Ông thầy nói, ông có cái đó. Nhưng mà người bình thường là chỉ tu bình thường thôi thì ông có.
Ra cái thánh giới cũng không có cao lắm.
Không có cao, không có cao gì hết. Chỉ có Phật giới là cao, là tại vì ông quá khổ hành. Ông khổ hành mới lên tới đó. Khổ hành lắm.
Không có khổ hành, không có lên cao được đâu.
Ăn uống tất cả những cái gì ông phải nghiêm luật hết. Còn thánh giới đâu có đâu, đâu có sao đâu, ăn mặn cũng đâu có sao đâu. Đâu có bị cấm. Rồi khổ hành cũng đâu có khổ hành đâu, không có khổ hành. Cho nên hai cái đó cũng khác nhau. Thần thánh với lại thánh giới thì cũng em chị nghĩ không có khác nhau nhiều đâu, chỉ có đạo kêu thôi. Cái đạo đức thanh cái kêu thôi, tại vì trong cái thánh giới thì có rất là nhiều thánh nha. Thánh đủ quá trời thánh luôn á. Thánh Lucifer, thánh nhiều thánh lắm.
Rồi cảm thông trời Phật chẳng sang tội. Tại sao khi mà mình cảm thông trời Phật mình hiểu được cái gì mà không còn sang tội nữa?
Em nghĩ chữ đó chắc là không có.
À, Cẩm Tú mở mic nói lại đi.
Ồ dạ xin lỗi. Em nghĩ là chắc giàu nghèo thì cũng như nhau đó. Mình không có còn màng chuyện đời nữa.
Tại sao mà trời Phật có cái gì mà mình. Trời Phật có
thì
gì.
Em nhớ thầy có nói là nhiều khi là. Người lành lặn cũng. Trời Phật cũng ban mà thằng cùi thằng gì thầy. À, trời Phật cũng ban là vậy đó.
Cái đó
là không còn màng chuyện đời nữa đó.
Cái đó kêu bằng cái thức gì?
Thức hòa đồng hả?
Thức bình đẳng chứ.
Thức bình đẳng vậy đúng rồi, thức bình đẳng.
Thức bình đẳng là mới đi tới thức hòa đồng. Nhưng mà cái thức mà thấy không có sang đời là bằng bình đẳng, coi mọi người cũng như nhau hết. Mà khi mà mình cảm thông được trời Phật đó, thì bây giờ mình có sang hay có tội gì cũng vậy thôi, trời Phật cũng giúp đỡ cho mình. Và cũng quý yêu mình thôi, là cái nhờ cái thức bình đẳng. Rồi Ly có nói gì thêm không?
Dạ không, chỉ có chữ sang tồi là em thấy ông Kinh Thân Cha có nói sang tồi là mình có cái sáu quyệt quốc này rất là sang nè. Cái sáu quyệt quốc này rất là sang trọng, mình có sáu quyệt quốc rất là sang trọng.
Nhưng mà mình để cho nó tồi
ha. Tại mình làm dơ giấy nó tồi.
Nghèo thành như người nghèo nàn như thiệt ra cái nhà mình nó sang lắm đó.
Đó cho nên mình cần cái áo giáp phước đức là vậy đó.
Rồi duyên lành trời độ trong hằng hữu làm sao? Duyên lành, tại sao mình nói tới cái duyên lành? Duyên lành mới có gì? Duyên lành trong bài
đất trời. Duyên lành mới có đất trời.
Rồi duyên lành mới
duyên
có
lành mới có con người. À. Con người.
Thấy không? Nhờ bài hát cũng nhớ được chút ha.
Yeah. Anh bảo cái chữ hằng hữu có phải là nó hiện diện ngàn hàng năm, hàng triệu triệu năm không anh? Chữ hằng hữu á.
Lúc nào nó cũng có hết.
Bất diệt.
Là bao giờ cũng có phải không?
Bất diệt.
Dạ là bất diệt ha.
Dạ bất diệt.
lúc nào nó cũng có, không có bao giờ nó tiêu diệt cái hàng thủ là đời đời á. Duyên lành trời đổ trong hàng thủ, như là ông trời ông đổ cho mình ở dưới thế gian này có cái xác người nè, ông phải sản xuất thanh khí điển cho mình 24/24 mà không mấy là mình tiêu nè. Ông luân lưu trong cái bản thể của mình để cho mình có sự sống nè, giúp cho muôn loài vạn vật phát triển để nuôi sống cái bản thể này nè, cũng có nè, đổ cho mình những cái hoàn cảnh để cho mình dạy dỗ cho mình, biến ra không biết bao nhiêu ân sư qua nhiều hoàn cảnh khác nhau để dạy dỗ mình. Thì cái duyên lành nó trời đổ cho mình trong hàng ngũ là lúc nào cũng đổ mình hết, không về dứt. Eli có gì nói thêm không? Eli không có gì nói thêm à?
Thầy gì chỉ thấy như là mình nói hoài á, mấy cái chữ rồi. Này ông thầy hay nói hoài á.
Rồi, trí tuệ phân minh tiến chẳng lùi. Làm sao có trí tuệ? Làm sao có trí tuệ? Thầy nói có trí rồi mới có tuệ. Bây giờ làm sao có trí? Làm sao có trí mà làm sao là thiếu trí? Thì mình phải khai mở, mình phải hành để mình khai mở cái trí của mình, phải không? Những cái gì nó có thể giúp cho mình mở trí được? Trong cái pháp của mình, cái gì nó giúp cho mình mở trí?
Nghe clip của Elise.
À, nghe bài giảng của thầy.
Niệm Phật nè.
Niệm Phật nè. Nghe bài giảng của thầy này cũng giúp mình mở trí nè. Mình hành thiền, nó cũng giúp mình khai mở cái trí của mình nè. Khi mình mở trí rồi á, rồi cái tuệ là cái gì? Làm sao mà để có tuệ? Hành đến mức nào mới có tuệ? Khi mà mình nói chỉ tuệ là mình nhớ tới cái gì?
Tuệ giác hả? Tuệ giác không?
Tuệ là cái sự sáng suốt. Là nó phải phát sáng, nó phải khai mở, nó phải phát sáng mình mới có cái tuệ. Chứ nếu không là mình chỉ có cái trí thôi. Chứ mình muốn có cái tuệ là nó phải về đạo rồi, mình phải mở, mình phải phát sáng thì nó mới có cái tuệ. Trí tuệ thì mình có trí tuệ, mình có sáng suốt rồi mình mới phân minh được, thấy rõ con đường đi, thấy rõ cái nào là thiện, là ác, thấy rõ mọi sự việc, nó kêu là phân minh. Còn nếu không mình phân mà không minh, không thấy đường đi, những cái đi lạc đường, đi trật đường. Còn mình có đủ cái sáng suốt rồi thì lúc đó chỉ cái gì mình cũng phân ra rõ ràng hết. Thì lúc đó chỉ có tiếng thôi chứ đâu có lùi, mình đâu có đi ngược chiều nữa, mình đâu có đi ra khỏi lề nữa. Là mình chỉ có tiếng tiếng lên thôi. Và mình phải ráng hành đến khi mà có trí tuệ sáng suốt rồi đó thì mình không có lùi nữa. Rồi Eli có muốn thêm gì không?
Dạ cái này nó dài quá thôi nói ngắn.
À,
nói chị Nguyễn có nói cái gì mà Eli mà em không nghe. Em nghĩ là chị nói cái băng gì á.
Thì nói nghe băng da, mày nghe mấy cái clip của Eli để mở trí.
À, dạ đâu phải của em, của ông thầy. Em đâu có, không có ông thầy em đâu có làm được. Không có ông thầy em muốn biết gì làm. Thất nghiệp liền. Không có ông thầy thất nghiệp liền, chắc chắn luôn.
Nhờ ông giải nhiều băng mới có chớp tới giờ.
Đúng không? Phải không? Đúng không? Không có thầy em mất job liền, thiếu job. Rồi em nói nghe chữ trí, chữ tuệ, chữ trí là sự sáng suốt nha, chữ tuệ là đã thấy rồi. Ha, hai cái này có phân biệt khác nhau. Trí là thuộc về phần hồn, là nó có sự sáng suốt. Còn cái tuệ là khi phần hồn nó mở ra, nó phát sáng thì nó tuệ. Ha, nó có tệ quan. Ha, giác là ban đầu nó biết, nhưng mà sau cái quan là nó sáng, là nó thấy hết. Ngồi ngự ngay cái chỗ đó là mở cái sáng rồi, cái thấy hết lên mọi người. Thấy hết nè. Thấy
gì? Đâu?
Đó ngay giữa ngay chỗ cái đầu anh dạ, lỡ này giờ em chỉ ngay đây. Đây cái tài chỉ mà đó. Ngay cái giữa trán á, đúng rồi. Đó, mà khi cái đó ông thầy mỏng nam ngự ngay đó đó là sáng ông chiếu sáng ra cả xa diệu dặm á là ông thấy hết mọi thứ, mà thấy mọi người qua bộ xương và cái tia điển của họ đi tới đi lui, làm cái gì ông thấy hết, từ tiền kiếp thấy này thấy kia thấy nọ.
Mà sao thấy bộ xương mà thấy tiền kiếp á, cái đó mới hay á.
Đó là cái tia điển, ông nói cái tia điển. À, cái xương đó nó có
chiều dài cũng gì? Như là bỏ vô scanner hả?
Dạ, ông nhìn vào giống như cái tia X quang vậy đó, chứ đâu phải nhìn như mắt thường.
X quang giờ nó quạt qua một cái là nó biết tiền kiếp của mình sao hả?
Dạ, khi cái phần mà xương của mình với lại cái tia điển của mình nó thể hiện ra cái tiền kiếp. Ông Phật ông nhìn vô đó ông thấy.
Dễ sợ ha, ông nhìn bộ xương mà không thấy được tiền kiếp của mình ha.
Dạ đúng rồi, cho nên làm là cái trí cái tuệ này rất là cao, là tại vì khi mà phần hồn của mình mà sáng rồi đó, nó có cái sự sáng suốt trong đó. Thật sự phần hồn nó cũng có sự sáng suốt, nhưng bởi bị che lấp bởi cái hồng trần thôi. Đó. Chứ thật sự mà khi mà nó đã giải thoát được rồi là cái phần hồn rất là sáng, và cái sự sáng suốt đó gọi là trí, và cái sự tuệ đó gọi là mở ra thấy.
Sáng suốt, sáng suốt vô cùng ha.
Dạ, gọi là ông Phật đó.
Ừ.
Dạ, ai này, cũng là Phật mà.
Cái này ông thầy cũng nói hành trình của ông Phật nè.
Dạ đúng rồi, cái bài này cũng cao nhưng mà đi hạ thấp xuống cũng được, nhưng mà cái này cũng nói về một cái bước hành trình trên cái đường đi trở về của một vị Phật. Đó là vì cái hành trình dài đằng đẵng đó là con đường giải thoát. Tại vì trong cái luật trời đó, lúc nào đó, ông thầy cũng nói là cũng tận độ từ bi, tức lúc nào ông cũng vậy, cũng tận độ. Trong cái hành trình của ông, lúc nào ông cũng tận độ cho mình để mình đi trở về. Lúc nào ông cũng độ mà tại mình không thấy thôi. Mình không thấy. Đó, độ cho mình là đẩy cho mình thấy được ông thầy. Đó là những cái nhân duyên, là Phật duyên nó thấy được. Rồi có khi mà mình có những cái rắc rối gì đó, cũng có người giúp cho mình. Rồi khi mà mình đi trên đường trở về đó, thì trong quá trình đó mình cũng gặp những cái rắc rối gì đó, thì cũng có người độ cho mình, có Phật sự độ. Tất cả những cái hành trình của mình đi từ dưới lên trên và đi từ trên ngược lại á, đi trở về á, đều có cái sự hỗ trợ và cái tận độ của ông trời mà tại mình không thấy. Nha, có hết nha, có hết. Tất cả những đường đi xuống và đường đi lên đều có, mà tại mình không thấy thôi.
Trước hết là có long thần hồn mạng rồi hả?
Có hết, long thần mà thầy nói là con rồng á, là nó hỗ trợ cho cái bản thể mình khủng khiếp lắm. Có 36 người sau nguyên sinh cương chiếu vô cái bản thể mình để mình đi đứng, mình thấy được hết những mọi chuyện ở thế gian. Còn hành động của mình là do ông trời điều khiển à. Cũng giống như bây giờ COVID khóa lại, không cho đi đâu, ở nhà. À, niệm Phật. Ở bên châu Âu và châu Mỹ em nghĩ ít hơn, châu Âu là 1.5 năm nha. Còn bên Việt Nam mà bắt đầu thì em nghĩ chắc cuối năm tương đối chắc đỡ hơn. Có đó là những hành động đi đứng của mình là ông trời điều khiển. Có nghĩa là ông không cho đi là ông khóa lại.
Bây giờ cái hỗ trợ cho mình ở trong nhà mình, ông cũng để sắp đặt thủ thần thủ địa.
Đúng rồi.
Cho mình có trật tự
bình thường. Giờ ở bên nhà bên chị này ly, giờ COVID nó dây tùm lum bích, muốn giờ đâu có đi ra đường được, cho nên là giờ ở nhà để thiền với niệm Phật cho giữ luôn.
Cho mình sống chậm.
Bây giờ nó dí rồi, không tỏ tùm lum, đâu có đi ra, đâu có đi đâu đâu, đi chợ
bây,
gần đây.
Bây giờ không chịu tu.
Chị ở đâu chị?
Mỹ Tho.
À, em ở Tiền Giang, Mỹ Tho đó chị. Nhưng mà nhà em á, là ở nhà em ở ngoại ô cho nên đỡ. Còn bây giờ ngay trung tâm nhà cũ em là nó bủa dây hết luôn rồi. Giờ chợ nó cấm hết trơn. Còn có một cái chợ lớn Mỹ Tho với chợ Thịnh Trị là nó không phong tỏa. Còn em thì ở ngoại ô, em đâu có dám đi ra chợ. Em chỉ có đi chợ tự phát. Ở đây người ta bán có mấy người vậy thôi. Khúc vợ
vậy
em
là
vợ
có cơ hội ở nhà tôi nhiều.
Bây giờ nó phong tỏa
giống
quá
như 7 năm ngoái rồi.
Không chịu quay về bên trong thì ông trời ông phải ép thôi chứ sao vậy?
Đó, cái đó là ép đó, đó là vú ép đó.
Vú ép cái cây.
Với lại giờ mình cũng về hưu rồi đó, rồi cái mình cũng ít có đi ra.
Về hưu rồi nhưng mà có nhàn hạ chưa?
Cũng đỡ hơn nhiều lắm rồi anh Bảo ơi. À,
bây giờ về hưu mà phải ráng nhàn hạ nghe chứ, giải nghiệp.
Là báo cáo anh và ông xã em là coi như lúc này cũng really, lúc này dạ. Anh niệm Phật theo niệm Phật được nửa tiếng rồi,
giỏi
mà mới đây à, mới chừng dạ. Mới chừng tuần nay.
Trời, mới vô mà làm năm nửa tiếng là coi chừng không có được, phải từ từ.
Không có, lúc đầu anh cũng làm 10 phút 15 phút vậy đó.
À, từ từ.
Mới ổng mới theo chị nửa tiếng chừng 2-3 bữa nay, chứ còn không ổng làm có 10 phút nửa tiếng. Nhưng mà
quan trọng là phải coi coi nó có bị
có tập niệm không, cái đó quan trọng lắm em. 5 phút
thì,
trong vòng 2
nếu
năm
mà mình làm nửa tiếng mà hết 20 phút tập niệm là cái đó không nên.
Đúng nha. rồi nhưng mà
hỏi ổng coi chuyện có
chưa rồi. Không, ổng chưa có theo như mình được. Giờ
kể
để
phải
cho
nói,
tập
nói,
niệm
nói.
Đi
nói ông
đó, em có nói
xuống
dạ, em có nói ảnh là từ từ, nhưng mà coi như ổng là ảnh vậy là hay rồi, anh bảo ơi kệ nó đi cho ổng làm được gì đó ổng làm đi, chứ bây giờ còn hơn ổng không có theo mình gì hết trơn, mấy chục năm em ập đuối luôn rồi, giờ vậy là quý rồi. Với lại ngồi thiền một đêm hai lần theo em, hỏi ông hồi đó ông cự em dữ lắm, nhưng mà giờ bốn mấy em vậy ngồi ảnh cũng ngồi theo luôn rồi, tự động ổng ngồi ổng tự thức luôn.
Tự thức rồi
giờ đây. Thấy vậy là,
chị tôi có hiệu, có kết quả rồi đó, chị tôi có hiệu lực rồi
đó. Ơi, hồi đó là ông hồi đó mà giờ
ông xã rồi
mà quý rồi, được rồi, em mừng này như đó là em mừng dữ lắm rồi, tiệc anh á,
giai đoạn cuối mà.
Có một cái câu hỏi nè, biết có anh Long ở đây không ha, có anh
đi
Long
à.
Anh Long đi mất rồi, thôi hồi đấy kỳ ra hỏi. Có một cái câu băng đó thầy nói là cái ở năm khoảng năm 1980 thì ở bên Los Angeles có một cái ông đó là xuống thư xưng là thượng đế đó, thì đòi dẹp ông thầy ra đó, thì lúc đó nói thằng Long á nó sợ quấn hết, mà không biết phải Long của anh Tươi không.
Đúng rồi, chắc là
quýnh quán hết. Sau đó thì cái biết cái anh đó là ông bị nhập xác, ông vô ông xưng thượng đế, ông đòi dẹp ông thầy đi, cười quá trời, anh Long sợ quá trời sợ. Long anh sợ lắm á, anh quýnh quán hết trơn, thầy hơi không được đâu, nó ghê lắm, nó nói nó thượng đế. Sau đó thầy nói nếu thượng đế thì qua bóp cổ thầy đi, qua Canada bóp cổ đi. Mà sau đó tự nhiên ngày hôm sau cái là ông tự nhiên ông tự thú, ông tự thú ông là người bị nhập. Thì không biết phải nói anh Long là anh Long của anh Tươi không. Ok, vậy là xong ha. Hôm nay
rồi, thôi, kính chào tất cả các bạn đạo. Cảm ơn các bạn đạo nhiều.
Rồi, chào Linh Bảo. Và ngồi
cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ali.
Dạ, cảm ơn.
Ali.
Dạ, cảm ơn.
Hello, cậu Bảo.
Chào Linh Bảo. Ali, chào tất cả các bạn đạo.
Cảm ơn Ali.
Chào.